và các bậc thầy đến trường đạt thì chúng ta cũng chưa có nắm rõ rằng tại sao lại có một cái giáo hội của Phất Sĩ hay là giáo hội của Bắc Tông hay là giáo hội của Nam Tông. Thì thưa với các vị là tất cả các cái danh từ của Phật giáo là nhằm để phù hợp cho các cái phương hướng hành đạo, các cái gọi là đường lối biệt thiền, và tất cả mục tiêu cũng là chỉ đi một con đường chung, tức là con đường của Phật đạo, tức là con đường để làm cho người Phật tử giác ngộ. Và nó có cái điểm khác biệt nhau, tức là tùy cái căn cơ, tùy cái duyên phước và tùy cái gọi là cái sự tu hành của mình phù hợp với một cái hệ phái hay là một cái giáo hội, một đường lối nào thì mình thấy thích hợp với con đường đó thì mình chọn đường đó để mình đi. Từ hôm nay thầy sẽ trình bày cho các vị nghe một vài cái ý về phương hướng, mục tiêu và hoạt động của giáo hội Phất Sĩ. Vì khi mà các Phật tử hiểu rồi thì các Phật tử thấy rằng chúng ta sẽ rất dễ dàng nhìn nhận diện cái giai trò của Phật giáo qua tất cả các màu sắc. Bởi vì cái bài kinh này sẽ nói về tất cả các màu sắc của 3 năm vấn đề, tức là từ lá, cành, cây cho đến vỏ ngoài, vỏ trong, cho đến giác cây và cuối cùng cho đến vỏ cây. Như vậy thì theo với các vị là cái từ Khất Sĩ nó không có phải là một cái gì đó riêng biệt, không phải nó là một cái gì xa lạ, mà cái từ Khất Sĩ là cái từ nó có từ khi Đức Phật Thích Ca ra đời cho đến ngày hôm nay. Chữ Khất Sĩ còn gọi là Bhikkhu, hay gọi là một tích ở trong một cái từ gọi là tỳ kheo. Chữ tỳ kheo là một vị nào mà tu tập sau 20 tuổi, giữ 250 giới, thọ đủ 250 giới và đầy đủ hạ lập, xuất gia phát nguyện thọ trì 250 giới, đó gọi là tỳ kheo tăng, thì gọi là một chúng tỳ kheo. Và cái chữ tỳ kheo á, nó có được 3 nghĩa. Thứ nhất á, là gọi là giống như là bố ma phá ác. Thứ hai nữa là khất sĩ, và thứ ba nữa là ứng cúng. Có nghĩa là vị tỳ kheo á, là cái người có thể làm ruộng phước điền cho Phật tử cúng dường để mà cầu có phước điền trong tương lai, gọi là ứng cúng. Và cái chữ tỳ kheo cũng có nghĩa là khất sĩ. Thì cái người xuất gia ở bên Ấn Độ ngày xưa, trong đó có Đức Phật của chúng ta đó, là Đức Phật khi mà Ngài lần đầu tiên trở về thành Ca Tỳ La Vệ đó, thì Ngài ôm cái bát, Ngài dẫn một cái đoàn du tăng khoảng chừng 500 vị đi vào cái thành Ca Tỳ La Vệ. Thì lúc đó vua Tịnh Vạn rất là ngạc nhiên, vua cho ngựa cởi ra, xong rồi xuống ngựa mới đến trước Đức Phật, nói rằng thưa Ngài, Ngài không biết rằng Ngài là dòng dõi của vua chúa sao? Dòng dõi của vua chúa thì cái thành Ca Tỳ La Vệ này có thể nuôi không phải 500 mà nuôi cả ngàn cái vị tu hành cho đến cả trọn đời. Trong khi Ngài là con của một vị vua mà Ngài ôm cái bát, Ngài đi xin như vậy, Ngài không thấy làm mình mất mặt và xấu hổ cái dòng dõi của mình hay sao? Thì bây giờ Đức Phật mới trả lời rằng thưa vua cha hay là tâu đại vương, trước kia khi mà chưa xuất gia, thái tử Chỉ Đạt Ta là con của dòng dõi Sắc Đế Lợi, tức là dòng dõi của vua chúa, và sau khi từ bỏ ngai vàng địa ngọc, cắt mái tóc và bỏ lại vợ đẹp con trinh, để rồi sau 49 ngày thiền định thành đạo, để rồi bây giờ hôm nay thành một bậc thiên nhân sư đó. Thì Đức Phật hay là tất cả các đệ tử của Phật chỉ có một dòng giống duy nhất, tức là dòng giống của Khất Sĩ. Chư Phật ba đời đều là Khất Sĩ, và cái từ Khất Sĩ từ đó mà có ra. Chữ Khất Sĩ có nghĩa là xin các pháp để nuôi thân, xin tinh thần để nuôi trí. Người tu hành không làm những cái việc mà mình gọi là công ăn việc làm, giống như một người cư sĩ tại gia gọi là business đó. Tức là chúng ta không có làm để kiếm ra những cái đồng tiền, bởi vì khi mà chúng ta tạo ra những đồng tiền đó thì chúng ta sẽ xin những cái việc mà phải bảo vệ, phải gìn giữ và phải lo cho gia đình vợ con. Thì người cư sĩ tại gia gọi là cấy cày trồng tỉa đua bơi, ấy là bổn phận của người cư gia, tức là tất cả những công việc làm á là của người cư gia. Còn cái người mà xuất gia đó thì cái người đó là cái trọng trách và cái gọi là cao thượng nhất của người xuất gia, gọi là duy tệ thị nghiệp, hay gọi là quần pháp lợi sanh báo Phật ân đức. Tức là cái công việc của người xuất gia là công việc truyền giữ chánh pháp, tu tập và hướng dẫn người tín đồ Phật tử đi trúng chánh pháp và quần pháp độ sanh, đó là bổn phận của người con Phật, và đó là có thể gọi là cái nghề chính yếu của một ông thầy. Thành ra Khi mà Đức Phật nói điều đó xong thì vua Tịnh Tạng mới hiểu rằng khi Đức Phật đã từ bỏ gia đình là Đức Phật đã trở thành có một cái truyền thống chư Phật ba đời chứ không phải chỉ đời của Đức Phật mới đó. Và khi mà chúng ta hiểu được cái từ khất sĩ thì chúng ta thấy rằng ở đây đó tức là sinh đây á để rồi cho, học đây để rồi dạy. Và khi mà chúng ta hiểu được cái từ khất sĩ, chúng ta thấy rằng tất cả những người nào tu tập theo Phật giáo bắt đầu thọ giới tùy theo thì vị đó đều mang hai từ là khất sĩ. Tuy nhiên khi mà thành lập những cái giáo hội đó thì mỗi một giáo hội lấy một cái tên, lấy một cái tên và cái tên đó trở thành giống như truyền thống vậy đó. Tức cái tên nào mình theo một cái giáo hội nào thì giáo hội nó có một cái tên và cái tên đó nó đi với cái truyền thống đó, chứ không có nghĩa là cái từ khất sĩ hay là cái giáo hội khất sĩ, mục tiêu và phương hướng nó có khác nhau hoặc nó có nghĩa là có những gì dị biệt trong cái phương tiện để mà hành đạo. Cũng như là Đức Phật khi mà ngài nói kinh đó, ngài nói rằng giáo pháp của Như Lai nói ra không có đại, không có tiểu, chỉ có tâm tư, chỉ có nguyện vọng hay là chỉ có lòng của chúng sanh có đại có tiểu mà thôi. Và từ đó để các vị thấy rằng khi mà chúng ta phân mà Phật giáo gọi là Nam Phương và Bắc Phương, tức là khi Phật giáo truyền sang Nam Phương, tức là truyền sang những nước như là Cao Ly, Tích Lan và Campuchia, Thái Lan, trong đó có Việt Nam, chúng ta gọi là Nam Phương Phật giáo đi về phương Nam. Và khi Phật giáo đi về phương Nam thì giữ được cái tạng kinh của Bali hay là Sanskrit gọi là Nguyên Thủy Phật giáo bây giờ, còn gọi là Theravada. Còn một cái trường khác truyền sang hành lang Trung Á và đi vào nước Trung Hoa, đi qua một số nước của phương Bắc gọi là Bắc Phương Phật giáo và phát triển theo tinh thần của Mahayana, tức còn gọi là Đại Thừa, có nghĩa là mở rộng, thì như vậy gọi là Phật giáo Bắc Phương. Nhưng mà tất cả giữa Nam Phương và Bắc Phương á, thì vẫn là một mục tiêu là thành tựu A-la-hán và giải thoát sinh tử. Và như vậy cái từ mà khất sĩ từ đó hình thành, có nghĩa là từ khi Đức Phật ra đời cho đến tất cả các vị tùy theo tu tập tiếp theo này đều giữ trong mình của dòng máu khất sĩ. Bởi vì tất cả mọi người tu tập, cũng như các vị biết là tất cả chúng ta trong đời này không có một người nào mà tự mình có thể tạo ra tất cả sản phẩm trong cuộc sống, mà tất cả chúng ta phải nương nhờ lẫn nhau. Cũng như khi một cái người mà buôn bán thì phải mua gạo của người nông dân, và người nông dân trồng gạo, trồng lúa, trồng thóc, họ phải mua phân, mua bón, rồi họ phải nhờ tất cả đất đai, rồi họ phải làm tất cả công việc, họ mua một cái máy về để họ làm thành máy xay gạo để rồi họ bán gạo. Nói chung là qua nhiều giai đoạn, cho nên con người ta chỉ nương nhau và sống mà không ai có một cái khả năng có thể làm chủ được, tự mình tạo cuộc sống cho mình. Ngay cả cái áo mà chúng ta mặc hôm nay cũng vậy, nó qua một cái quá trình là một cái người nghĩa là ngày xưa gọi là hái dâu rồi nuôi tầm rồi dệt tơ rồi thành áo, cho đến người nông phu, cho đến người mà nghe may áo, cắt áo rồi ra cửa tiệm. Bây giờ chúng ta ở đây thì nó quá sướng là mình chỉ ra shop là cái nào sai vừa là mình mặc vô, nhưng mà mình không biết là nó qua một quá trình rất là rắc rối. Và như vậy để thấy rằng cái từ mà khất sĩ của đạo Phật nói, có nghĩa là tất cả chúng ta đều mượn và xin để mà cho để mà xin, và không có ai nghĩ rằng mình là người có thể tạo ra được tất cả. Đó là nguyên nhân mình có cái từ khất sĩ từ đạo Phật đi ra. Và khi mà Đức Phật thành đạo và Đức Phật dạy cho những vị tỳ kheo ở bên Ấn Độ đó, là một cái vị tỳ kheo để tu hành có một cái đời sống trong sạch á, thì thường thường á là đi vào ở trong làng, đi vào ở trong xóm để mà kết duyên với chúng sanh. Và do đó khi mà vị tỳ kheo ôm một cái bình bát đi vào ở trong làng á, để cho những người nào họ không có cơ duyên, họ không có khả năng, mà nghĩa là giống như thầy nói bây giờ các Phật tử không có khả năng mà rinh nguyên một nải chuối vô cúng ở cái chùa đó, thì thấy một ông thầy đi ở ngoài đường mình có thể cúng chọn một trái chuối là mình đã vô duyên rồi. Và như vậy cái từ khất sĩ có nghĩa là hóa duyên, làm cho tất cả chúng sanh và người Phật tử phát được cái tâm bồ đề, phát được cái duyên lành để mà cúng dường với ba ngôi báo, cho nên gọi là phước điền. Và cái y mà của cái vị mà mang cái y đó còn gọi là phước điền y, có nghĩa là mấy con chuyện ô dung dung này giống như một cái rượu phước để người Phật tử có thể làm được một chút phước lành trong đó, cho nên gọi là phước điền y hay còn gọi là công đức y. Như vậy thì chúng ta thấy rằng tất cả người tu nào cũng đều có thể làm phước điền cho Phật tử cả, và bất cứ một vị thầy tu tập trong bất cứ cái hệ phái, tông phái và giáo phái nào của Phật giáo đều nương nhờ của những người Phật tử, của chúng sanh bá tánh để làm nên Phật sự, chứ không có một người nào mà nghĩ rằng mình có thể tu mà không nhờ chúng sanh. Nếu chúng ta ở đời thì chúng ta nhờ chúng sanh một cách khác, chẳng hạn như là mình ở đời mình phải vay mượn nợ rất nhiều của chúng sanh, từ ăn thịt chúng sanh, từ cá mắm tôm tép cá hay là thịt bao nhiêu chúng sanh để mình nương nhờ, mình nuôi thân mình. Và nếu khi mà mình vào trong chùa, mình trở thành một người tu đó, thì mình phải nhờ tất cả bá gia bá tánh, cho nên gọi là chùa là của thập phương chúng sanh đóng góp cúng dường để tạo nên một ngôi tam bảo. Và người thầy chỉ có một trách nhiệm là gìn giữ chánh pháp, giáo dục, đào tạo và làm cho những người Phật tử đi một con đường chân chánh theo đạo Phật. Đó là báo được ơn chư Phật và đền được ơn chúng sanh. Như vậy là chúng ta sẽ hiểu được cái phương hướng của khất sĩ. Và khi mà chúng ta hiểu vậy, chúng ta thấy rằng cái từ khất sĩ không dành riêng cho ai cả, không phải là dành riêng cho thầy, mà cho tất cả những vị thầy nào đã xuất gia theo đạo Phật đều là khất sĩ, đều là khất sĩ. Nhưng mà khi có một cái giáo hội gọi là giáo hội khất sĩ, tức là chúng ta đặt một cái tên cho một cái giáo hội để cho trở thành tất cả cái danh từ trong thế gian này chỉ là vay mượn tạm bợ để dùng để mà hành đạo, để mà làm đạo, chứ không có nghĩa là cái khất sĩ hay là cái nghĩa là Bắc phương hoặc Nam phương nó có một cái gì dị biệt và khác nhau. Đó là về gọi là mục đích. Còn về khi mà phương hướng hành đạo thì các Phật tử cũng biết rằng khi mà mình ở cái xứ gọi là Đông Nam Á Châu, hoặc là một số nước trong đó có Trung Hoa, Việt Nam, Thái Lan, Tích Lan, thì kể cả Ấn Độ, là cái việc mà đi vào trong làng xóm, đi từ địa phương để mà quán duyên chúng sanh đó, thì cái chuyện đó rất là dễ dàng, nó phù hợp. Nhưng mà khi chúng ta đi ra nước ngoài đó, thì cái phương hướng của đường lối hoạt động của các sĩ nó cũng phải hoàn toàn phải biến dạng, nó không bao giờ giữ cái tính chất nguyên thủy của nó. Bởi vì sao? Bởi vì như các vị biết là ở cái xứ này đó, mà nếu một người nào mà ôm một cái bát hoặc là đi để quá duyên á, thì nhà người ta đóng cửa hết trơn, sáng người ta đi làm hết rồi. Và ở đây nếu đi một lần mà đi từ khu vực này qua đi khu vực kia là ngồi xe hơi đó, mà phải lái từng nửa tiếng đồng hồ. Giống như các Phật tử để nghe kinh đó, mà sáng thì ôm cái bát đi, tới chiều mới tới thì coi như khỏi ăn trưa, không có chứng ngộ luôn đó. Cho nên chính chỗ đó chúng ta biết rằng đạo Phật là con đường của tùy duyên nhưng mà bất biến, bất biến mà tùy duyên. Có nghĩa là cái tùy duyên tức là tùy hoàn cảnh mà cái người tu hành phải uyển chuyển quá giải, làm cho cái đạo Phật được sinh tồn. Bởi vì đạo Phật là một thể sống chứ không phải là một cái gì đó chết cứng đó. Nó đã đi từ Ấn Độ sang tất cả các nước châu Á, và cuối cùng hôm nay nó tồn tại trên đất Mỹ và đất Úc cũng như là tất cả các nước phương Tây, mà nó không bao giờ chết cứng ở một chỗ cả. Từ đây khi mà cái người Phật tử tu hành, chúng ta cũng biết được rằng chúng ta linh hoạt và uyển chuyển để chúng ta biết rằng chúng ta thích hợp được cái phương pháp tu học nó phù hợp cho cái tâm tư nguyện vọng và cái đời sống hiện tại của chúng ta. Và các vị thấy rằng thầy chỉ trình bày cái bước thứ nhất á, tức là phương hướng mục tiêu hoạt động của cái đường lối mà dùng cái từ nôm na gọi là khất sĩ. Và cái từ khất sĩ đó nó sẽ hòa hợp chung cho tất cả mọi người, là đến nơi đâu á, thì cái người khất sĩ cũng là cái người tu theo hạnh tỳ kheo, tức là làm hạng con trò, có nghĩa là học tất cả các Phật tử để rồi dạy lại cho tất cả các Phật tử, nghĩa là xin đây để rồi cho, học đây để rồi dạy. Cũng như là khi một cái vị thầy đến trình bày với tất cả các Phật tử một đề tài, thì dùng một cái danh từ thầy mà mình nói đó, thì gọi là sư phụ. Tiếng Tàu gọi là sư phụ, tiếng Việt Nam mình gọi nôm na là thầy. Và dùng dành riêng cho các vị sư Nam Tông thì ta hay gọi là sư. Nhưng mà thiệt ra sư có nghĩa là thầy, thầy có nghĩa là sư. Và nếu nói theo đủ tiếng Tàu gọi là sư phụ. Và tiếng Tàu cũng như tiếng Việt Nam chúng ta sẽ phân được hai cái nữa. Thầy nó có hai thành phần. Nếu một cái vị nào ở tại gia mà làm một người hướng dẫn tốt, dạy dỗ một cái gì đó chuyên môn thì người ta gọi là thầy. Với lượng giáo sư cũng gọi là thầy. Mà người xuất gia để dạy đạo cũng gọi là thầy. Ở bên Tàu nếu một vị như thầy ta gọi là bậc sư phụ, gọi là thưa sư phụ. Nhưng mà nếu một cái người thợ sửa xe chuyên nghiệp họ cũng gọi là sư phụ. Người nấu ăn chuyên nghiệp cũng gọi là sư phụ. Có nghĩa là chúng ta sẽ hiểu được điều đó. Hiểu được điều đó tức là một người nào đó chuyên môn để dạy và gọi là training, tức là giáo dục một cái thành phần nào đó thì được gọi là thầy hay gọi là sư phụ. Và chỗ đó để các vị thấy rằng mình không có phân biệt rằng khi mà gọi là sư thì nó khác với thầy, hay là thầy nó khác sư. Bởi vì sư tức nghĩa là thầy, thầy tức nghĩa là sư. Như ở Việt Nam mình thì các vị biết ở ngoài Bắc thì người ta kêu cha mẹ, người ta không kêu cha mẹ, người ta kêu thầy mẹ. Cha là kêu bằng thầy, mà mẹ thì kêu bằng mẹ đó. Và vào ở trong miền Trung một chút thì gọi là cha, gọi là mẹ. Mà vào ở trong miền Nam gọi là ba, gọi là má. Nhưng mà tất cả lại thì cũng chỉ là hai người đẻ ra những đứa con cho vào đời mà thôi. Tất cả những ngôn ngữ danh từ đó chúng ta sẽ hiểu rằng cái phương pháp tu hành và cái đường lối hoạt động của đạo Phật cũng chỉ vì mục tiêu đó. Vào một phương hướng nào nó phù hợp với cái nào thì người Phật tử thích hợp và gọi dậy trở thành một cái thói quen, và không có sự thay đổi, không có sự lớn nhỏ và không có sự phân biệt ở trong con đường hành đạo và chứng đạo của đạo Phật. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói rằng nếu từ trên Đức Phật mà nhìn xuống là chỉ có một nhất thừa mà thôi, không có tam thừa và không hề có thừa nào khác. Nhưng mà từ chúng sanh nhìn lên thì có vô số phương tiện, có tam thừa, có cửu phẩm, đó, có thập địa, có bát địa. Nhưng mà từ trên Phật nhìn xuống giống như là Đức Phật nhìn xuống mình thì tất cả đồng một thể tánh, là mọi Phật tử có mặt ở đây đều có hột giống Phật và đều có khả năng thành Phật. Nhưng mà mình Phật tử dưới mình dòm lên nó bạch Đức Phật, con đâu có dám làm Phật, trời ơi con còn bê bối lắm, lên nhem tội lỗi lắm, đâu có dám làm vậy. Cho nên bây giờ ở đây mà ai kêu Phật tử thành Phật nó nhảy nay nảy lên nó trời ơi tu một Phật có nổi gì, tội lỗi chết đi. Tại sao vậy? Tại vì mình từ chúng sanh mà chúng ta nhìn lên thì con đường Phật đạo nó quá ư là dịu vời và Đức Phật quá là thánh thiện. Nhưng mà Đức Phật ngài nhìn xuống á, với cái trí tuệ ngài quán sát thì tất cả chúng sanh đều có thể tánh, ai cũng có thể thành Phật như nhau. Đó là cái điểm gọi là siêu việt nhất của đạo Phật. Và từ đó để chúng ta thấy rằng cái sự phân biệt giai cấp, phân biệt nam nữ, phân biệt này kia là do tâm chúng sanh của chúng ta, nam bất đại tiểu đó, tất cả những điều đó là do tâm phân biệt của chúng ta và tự chúng ta làm chúng ta khổ đau phiền não chúng ta. Cho tất cả các thể tánh như như của đạo Phật, chân lý của đạo Phật không hề có điều đó. Và một cái mà các Phật tử có thể nhớ mãi mãi rằng cái ngày đầu tiên khi mà ngài Lục Tổ Huệ Năng là cái người ở lãnh Nam á, bây giờ mình gọi là Nam Hoa Nam Kinh á, là cái bằng đen thui lùi à, đến bạch với Ngũ Tổ là bạch thưa Ngũ Tổ là cho con xin học học Phật. Thì bây giờ Ngũ Tổ mới nói là ông là cái người lãnh Nam mọi rợ đen thui mà làm gì học Phật. Thì Ngũ Tổ nói xong rồi Lục Tổ Huệ Năng nói một câu mình gọi là trở thành gọi là tiền sử, nói một câu thôi: người có nam có bắc nhưng mà Phật tánh không hề có bắc có nam. Cho nên nghe xong rồi là Ngũ Tổ biết cái vị này là đại khí, sau tiền đạo thì trở thành Lục Tổ là một cái vị mình nổi tiếng và chúng ta hôm nay mà có nguyện gọi là phát bảo đàn kinh. Thì từ đó chúng ta thấy rằng khi mà người Phật tử bước vào con đường tu hành và trở thành một Phật tử tại gia hay là xuất gia đó, thì chúng ta biết rằng đó là trong chúng sanh thì còn phân biệt là tại gia xuất gia, nhưng mà Phật tánh không hề có phân biệt điều đó, không hề có phân biệt điều đó. Và từ đó chúng ta tự tin để mà lớn lên, để chúng ta bước vào từng bài kinh như thầy nói là giới thiệu với các Phật tử là Đức Phật sẽ dạy chúng ta trong bài kinh này. Thì bước thứ nhất á, khi mà Đức Phật nói rằng cái người sau khi giới thiệu cái phương hướng để các Phật tử thấy rằng cái từ, cái danh từ, cái hiểu nghĩa xuất sĩ và những người tu theo đạo Phật, thì thầy bước qua cái bước thứ hai để các Phật tử có thể hiểu rằng ý nghĩa của bài kinh hôm nay. Thì bài kinh hôm nay Đức Phật nói rằng trong năm cái hạng người đó, thì bây giờ thầy nói về cái hạng Phật tử xuất gia trước. Thì Đức Phật nói là có những người xuất gia nhưng mà ở đời đó, tại vì ở đời nó khổ quá đi, nói một cách khác tôi gọi là mấy người mình nứt bóng từ bi tìm cách sống. Hay nói một cách khác, hồi xưa ở Việt Nam có nhiều người hỏi thầy là thầy thấy còn trẻ quá, thầy có thất tình không? Thất tình không? Đi tu gì thất tình? Cái thầy nói rằng có lẽ chắc cũng có chút đỉnh. Hỏi tại sao chút đỉnh? Tại vì khi nhỏ tại chùa người ta nói thầy ở chùa hồi có 6-7 tuổi mình sao lại còn có vụ thất tình. Thầy nói thất tình là tại vì thất tình lực dục, hỉ nộ, ái ố, ai lực dục nó nhiều quá mà phải tu. Thất tình này là gì? Bãi tình, phải khống chế bãi tình, phải vượt qua bãi tình mà người tu phải tu. Chứ không phải tình thất tình là vì mất đi một cái tình cảm nào đó riêng tư mà tu. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái chữ tu đây khi mà làm các vị biết là cái bước đầu tiên để cho cái người xuất gia đó. Thì có nhiều người khi xuất gia nghĩ rằng mình sẽ nương được trong cái cửa chùa, tạo được những cái phương tiện sống một cách dễ dàng, ở đời làm ăn cực khổ quá. Mà có nhiều vị nghĩ rằng xuất gia là sướng lắm, tại vì ở ngoài là ta kêu là anh bảy anh tám, có nhiều người lớn tuổi không, thằng ba thằng tư thằng này thằng kia, mà chỉ cần cạo đầu bữa trước bữa sau gặp cái là cúi đầu chào dạ thưa thầy, trời lên hương quá khá. Cho nên có nhiều người thích tu lắm, tu quá lên quá lẹ, mà chỉ trong vòng một thời gian ngắn là coi như là mọi thứ
thấy thầy chưa có gì thì mua cho thầy đôi dép, thấy thầy thiếu cái áo mua thầy cái áo. Cho nên Đức Phật nói rằng đó là hạng xuất gia đầu tiên. Nếu người nào rơi vào con đường lợi dưỡng, con đường danh lợi, con đường đam mê và thỏa mãn các dục đó, gọi là cái người đi tìm lõi cây, tức là tìm phạm hạnh. Nhưng mà tới thấy một cây rất lớn, đốn nguyên cả đống lá cành đều trở về, tưởng rằng mình đã thành tựu, tức là mình đã đạt được cái lõi cây. Nhưng mà rất tiếc là một thời gian thì lá sẽ rụng về cội, cành sẽ khô và héo mòn. Cho nên người đó dù ở trong cửa chùa xuất gia từ nhỏ cho đến trọn đời sẽ không làm gì cho giáo pháp, được gọi là hạng thứ nhất. Thì các vị thấy rất rõ ràng. Cũng vì vậy cho nên trong đời này có nhiều người không hiểu hai từ xuất gia, cứ nghĩ rằng dễ dàng cạo cái đầu xong rồi là trở thành ông thầy. Nhưng mà thầy nói bây giờ có nhiều cái mô đen lắm, người ta cạo đầu nhiều lắm. Cho nên Tây nó cạo đầu, ở bên Úc cũng cạo đầu, mấy người đá banh cũng cạo đầu, ai cũng cạo đầu ở đây. Mà thầy nói rằng quan trọng của người Phật tử là trước khi cạo đầu thì làm ơn cầu pháp trước, cầu pháp xong rồi hãy cầu đạo. Có nhiều người đó là cầu pháp đó chưa xong mà muốn cầu đạo đó, thì pháp không có thì cái đạo đó nó chúng ta cạo đầu buồn lắm. Cạo là để cho đỡ ngứa thôi, cứ hễ sau rồi một tháng rồi cạo, rồi hết tháng nữa cạo. Nhưng mà cạo nó chỉ là một cái mô đen thôi, tức là chỉ có một cái nữa là tự mình không khống chế, không kiểm soát được mình và thọ hưởng những cái danh lợi của thế gian. Thì Đức Phật nói rằng người đó là người tu hành cái bước thứ nhất. Và các vị biết là không phải chỉ bây giờ mới có những hạng người như vậy, không phải chỉ bây giờ mới có những người xuất gia như vậy, mà khi Đức Phật còn tại thế là cũng có một vị tỳ kheo xuất gia như vậy. Cho nên trong kinh nó nói rằng nếu một vị tỳ kheo xuất gia thì các vị biết không, được ra vô 7 lần, mà ông này là ông ra vô tới 7 lần. Bởi vì sao các vị biết không? Một bữa nọ nó ổng ở nhà ổng phải đi coi bò ở bên Ấn Độ á. Ổng coi bò, một cái công tử ổng coi bò, ổng đi coi bò, bò nó lạc, ổng chạy kiếm rồi đổ mồ hôi sôi nước mắt, ổng kiếm được con bò trong cái rừng, giống như cái rừng trước mặt mình nè, kiếm được con bò, ổng khổ, ngồi ổng cằn nhằn, ổng nói thiệt cái đầu tôi nhưng mà khổ quá, ổng ghé cái chùa, thấy cái chùa Hải Đức rồi mà yên ổn vui quá, đồ đạc đầy đủ, muốn ăn rồi mở tủ lạnh là có ăn ngon lành, thành ra ổng nói vậy là cho tôi xin xuất gia. Đó, có mấy vị tỳ kheo thấy là người trẻ tuổi sao mà cũng ngon lành mà phát tâm xuất gia, tạo đầu xuất gia. Xuất gia thời gian cũng thấy sao mình nó chán, cũng ăn vậy hoài mà thấy không có gì vui, không được đi đâu, không được làm gì trơn. Ông cảm thấy ông khổ tâm phiền não nên trở về. Ông trở về ông tiếp tục cái nghề coi bò. Coi bò thời gian nữa, cái bữa nọ bò lạc rồi ông chán nữa, xin vô tu nữa. Mà ngày xưa các vị biết là Ấn Độ vậy đó, là ông tu vậy là ra vô 1 lần, 2 lần, 3 lần. Có thể gọi là 3 lần, tức là ra vô 3 lần vậy á thì gọi là 6 lần. Đó, và lần cuối cùng ông đi ra thì ông cưới vợ. Ông cưới vợ cho nên ở xứ đó ai cũng biết ổng ở đây, nói là cho bằng cái ông tu 6 lần. Ông tu 6 lần có nghĩa là ai cũng biết ổng là ổng vậy, cho nên ổng cưới vợ. Có một hôm nọ ổng đi cài cực nhọc, ổng về thì lúc đó vợ ở nhà nghĩa là mang thai rồi. Ở nhà buổi trưa mà nó nóng như cái mùa hè của Florida này, cho nên ngủ. Mà trong kinh kể rằng khi mà cái người vợ ngủ thì ổng về ổng mở cửa lấy đồ ổng vừa đi ổng vừa cằn nhằn, ổng chán cái đời sao mà khổ quá. Nghĩa là tu thấy cũng không được gì, mà vô chùa cũng khổ, rồi bây giờ ra đời làm ăn rồi cài bừa nuôi vợ nuôi con cũng khổ. Cũng về thì khi ông mở cửa phòng ra ông thấy thì người vợ, thì cái người vợ lúc đó là có cái bầu khoảng chừng 8 tháng hay 9 tháng gì rồi, mà ngủ thì không mặc nội y nữa, ngái phò phò nằm chằng hãng ra ngã ngửa rỗng rồi. Ông tưởng con bò chết, ông thấy xong rồi hồn vía lên mây, bắt đầu nữa ông chạy một mạch ông vô ông bạch Phật, ông nói giờ cho tu nữa, có mấy người thì ra nó thôi ông là 6 lần quá đáp rồi, bây giờ chắc không nhận ông nữa. Ông nói thôi con 1 lần nữa thôi, xin ngài thương con 1 lần rồi, bây giờ con tỉnh rồi. Không tỉnh gì nữa, con không nói được, con tỉnh con tu thôi. Rồi cuối cùng các vị biết ông tu chỉ có 2 tháng sau ông đắc được a la hán. Thì mấy vị mới thấy sau kỳ ngưỡng tu lâu quá, 2 tháng không thấy ông ra nữa. Ông nói khi mà cái người mà chưa biết đạo, chưa tỉnh giác á, thì mới ra, chứ bây giờ đã tỉnh giác rồi. Nên mấy vị không tin cái bạch Phật, thì Phật mới nói cái câu kệ trong kinh Pháp Cú, gọi là câu kệ thứ 38. Ngài nói rằng người chưa có định tâm, hiểu chánh pháp sai lầm, tính đức chẳng kiên cố, chẳng đắc đạo cao thâm. Tức là nếu mình không có được cái định tâm, không có được trí tuệ đó, thì mình dù có tu cho suốt cả cuộc đời đó, thì mình không bao giờ đắc được cái đạo, tức là không được thấy được cái đạo Phật cao thâm như thế nào cả. Nhưng mà các vị tỳ kheo này sau 6 lần ra vô, lần cuối cùng nghĩa là trong một lúc mệt mỏi và thấy được cái cảnh, nghĩa là cái mình khủng khiếp quá, ông thấy nghĩa là nằm mà ngáy hò hò mà cái bụng thì trang mang lên, ông tưởng đâu là chắc là cái gì sình lên rồi, ông có một cảm giác, ông có cái cảm giác như là con bò chết sình vậy đó, ông đau khổ quá cho nên ông tất cả mọi thứ ông buông bỏ hết. Và ngay lúc đó ông đã có một cái tín tâm, cho nên Đức Phật nói: hôm nay vị tỳ kheo này, người con trai của ta, tức là đệ tử thành tựu A-la-hán của ta, được xưng đáng rằng người hết tâm tham ái, không còn ý não hại, phước tội đều dứt trừ, giác tỉnh không còn sợ hãi nữa. Thì các vị thấy không, hai thái độ trong đạo Phật chỉ có một. Khi nào mà chúng ta chuyển mê mà thành ngộ thì lúc đó chúng ta đã hoàn toàn biến nhanh khác hẳn, khác hẳn. Qua cái câu chuyện đó để các Phật tử thấy rằng không phải chỉ thời nay mới có những người nấp bóng từ bi tìm cách sống, hoặc là thấy ở chùa nó khỏe quá rồi vào chùa. Nhưng mà nếu chúng ta vào chùa mà chúng ta không vì mục đích lợi ích quần thanh, không làm được lợi ích cho Phật pháp, và không tỉnh giác thấy được con đường nào gọi là con đường để đi đến con đường giác ngộ chân chánh, thì chúng ta sẽ gom cả cuộc đời những cành lá, những cái gì đó gọi là vật dục thế gian cuộc đời, cuối cùng ngày chúng ta nằm xuống chỉ là hai tay trắng giống như những người thế gian, và chúng ta phải đền trả những nghiệp quả mà người thế gian đã giúp đỡ chúng ta mà chúng ta không tiêu hóa được trong đời này. Đó là bước thứ nhất, gọi là người xuất gia vì lợi dưỡng danh xưng. Đức Phật nói rằng có một cái hạng người thứ hai, gọi là hạng người sau khi xuất gia có một trình độ cao hơn, thấy được rằng cái việc xuất gia không phải chỉ vì lợi dưỡng, không phải chỉ vì cái việc mà ăn uống, không chỉ vì cái việc mà để cho an định đời sống, mà là vì do mình phải có gìn giữ giới hạnh. Cho nên vị đó bảo vệ những giới, tu hành một cách nghiêm túc, chính chắn, và làm niềm tin cho người Phật tử. Sau khi vị đó làm niềm tin cho những người Phật tử thì được Phật tử ca ngợi cúng dường, coi như vị đó là một Phật sống vậy đó, coi như vị này là cái người bảo vệ giới luật tốt đẹp nhất. Cho nên vị đó sanh tâm cống cao ngã mạn và nghĩ rằng mình giữ giới mới là trong sạch, còn tất cả mọi người xung quanh đều là nhiễm ô, những kẻ phạm giới, những người tội lỗi. Cho nên vị đó sanh một cái tâm gọi là tự ngã, ngã mạn, và vị đó sẽ rơi vào con đường sống đúng với lợi danh, cuối cùng sẽ bị đọa lạc. Thì Đức Phật nói rằng đó là hạng thứ hai, sau khi không chặt cành lá thì người đó lại dạt những cái vỏ của cây, cho rằng đó là mục đích của loại cây, đó là mục đích của phạm hạnh. Thì các vị biết ở trong đời này chúng ta cũng vậy, cũng có những vị tỳ kheo tu hành, cũng có những người Phật tử xuất gia tu hành tinh cần tinh tấn, giữ giới thọ giới đầy đủ, và một thời gian thọ giới đầy đủ được Phật tử tán thán xưng tụng cúng dường và lợi danh đầy đủ, thì người đó lại sanh tâm kiêu mạn phóng túng và nghĩ rằng coi như là mình là hạng nhất rồi, ở đây là không ai tu hành chân chánh như mình nữa. Do đó cho nên từ đó tâm ngã mạn sinh ra, và phước báo không đầy đủ để giúp cho mình có thể vượt được thánh đạo, cho nên vị đó sẽ bị đọa lạc, giống như người vào rừng chỉ giạt lấy vỏ cây mà tưởng rằng đó là loại cây. Đó là cái hạng thứ hai. Rồi qua một cái hạng thứ ba thì Đức Phật nói rằng có những người sau khi đã vượt qua được cái cảnh giới thứ hai, tức là giới đức đầy đủ rồi đó, Phật tử tán thán, Phật tử khen ngợi, nhưng không vì tán thán khen ngợi mà cảm thấy tự cao, không vì mà người ta khen mình nói rằng trời ơi thấy bà có lúc mình bà tu dữ quá, tự nhiên lưu của mình phồng lên rồi mình cảm thấy mình đi đâu mình cũng là cái người rất là trang nghiêm, rất là tốt đẹp, không cảm thấy như vậy, và tiếp tục đi sâu vào học hỏi thiền định, tìm cách nào đó ngồi để an định thân tâm, giữ cho tâm mình có được chánh tính, có được quan hỷ, thì người đó gọi là bước đến bước thứ ba. Nhưng mà sau một thời gian chánh tính quan hỷ, mọi người đều khen ngợi nói rằng vị này là tu chánh đúng chánh pháp, bởi vì con đường duy nhất có thể đạt được đạo quả của đạo Phật là con đường của thiền định, cho nên người này đạt được thiền định là người này xứng đáng là được cúng dường khen ngợi, cho nên ai cũng khen ngợi hết. Vị tỳ kheo đó nghe xong rồi đã cảm thấy rằng người ta tất cả mọi người tu là vì lợi, vì danh, vì chùa to Phật lớn, còn mình tu là vì thiền định, đi sâu vào thiền định, cho nên mình mới xứng đáng được cúng dường. Ngay lúc đó người này rơi vào đọa xứ tổn phước và không đạt được kết quả của tệ, cho nên vị này cũng sẽ bị mất tất cả các công đức lành, giống như người sau khi từ bỏ lá cành cây, sau khi từ bỏ vỏ ngoài, người này lại giặt cái vỏ tông, tưởng rằng vỏ tông là mục đích cuối cùng đem về và cho rằng loại cây, nhưng rốt cuộc không được thành tựu ích lợi. Đó là cái hạng thứ ba. Qua một cái phần thứ tư nữa thì Đức Phật nói là sau khi có một vị tỳ kheo không bị chi phối bởi giới đức, không bị chi phối bởi thiền định, không bị chi phối bởi những lời tán dương công đức, không bị chi phối bởi sự cúng dường và thành kính của tín đồ, người đó vẫn tiếp tục đi vào con đường tu hành để cuối cùng đạt được một tri kiến, tức là một sự hiểu biết thấy rõ các cái pháp và gọi là mình gọi là biện tài vô ngại, tức là thuyết pháp tốt đẹp. Nhưng vị đó lại được các Phật tử tưng tụng ca ngợi tán thán, và vị đó tự hào nghĩ rằng mình là người hay hơn hết tất cả thiên hạ, và mình là người có được tri kiến vượt qua ba tầng lớp kia và cảm thọ danh lợi, cảm thọ sự sung sướng trong đó. Ngay lúc đó vị đó ngã mạn khởi lên và công đức bị biến dạng, cuối cùng sẽ bị đọa lạc. Cho nên dù vị đó có tu hành bao nhiêu đi nữa thì cũng giống như một người sau khi từ bỏ lá cây, từ bỏ cành cây, từ bỏ vỏ ngoài, từ bỏ vỏ trong, giặt lấy cái giác cây bên trong, tức là phần thịt cây bên trong mang về, nhưng mà cuối cùng thịt cây cũng sẽ mềm yếu và hủy bỏ đi, tức là không đạt được lợi ích. Thì các vị biết là cái bài kinh này nó rất là quan trọng. Quan trọng chúng ta thấy rằng ba cái bước đầu mà các Phật tử, khi mà các Phật tử dâng hương á, thì các Phật tử bạch Phật như thế nào? Giới hương, định hương, huệ hương. Ba cái hương đó các Phật tử dâng lên mười phương chư Phật nở lòng thành kính. Nhưng nếu chúng ta cố chấp, chúng ta tự hào, chúng ta thỏa mãn, nghĩ rằng chúng ta đã đạt được điều gì, thì ba cái hương đó cũng trở thành không thanh tịnh, trở thành không thanh tịnh. Kể cả những người đã giữ giới, đã tu thiền định, đã đạt được tri kiến, nhưng mà thỏa mãn với các dục và khởi lên lòng tự ngã, tự ái, khởi lên lòng cho rằng mình hơn tất cả thiên hạ và nghĩ rằng mọi người tu không đạt được pháp thành tựu như mình, thì người đó sẽ rơi vào đọa xứ. Qua cái quan điểm này chúng ta mới thấy rằng đạo Phật là cái con đường rất là công bình, rất là công bình, không hề có một sự mê mờ để cho người tín đồ hay là người Phật tử xuất gia bám víu vào một cái nghĩ rằng khi mình tu có giới, giới sẽ bảo vệ mình, sẽ làm cho mình trở thành người tốt đẹp. Và mình họ được lợi dưỡng chúng sanh là vì nghĩa là mình xứng đáng được họ lợi dưỡng chúng sanh. Hôm nay mình giữ giới, mình có thiền định, mình có trí tuệ, là như vậy Phật tử cúng dường mình là đúng rồi, không có gì là sai trái nữa đâu. Khi mình thọ hưởng những danh lợi, những tiếng thơm và những lời khen tặng như vậy thì tất cả công đức chúng ta đều sẽ bị tiêu hoại. Đây là một cái vai trò mà các Phật tử thấy rằng chúng ta rất đắn đo khi mà chúng ta dấn thân vào con đường tu hành, bởi vì Đức Phật xác định đây là vai trò của vị tỳ kheo. Và các Phật tử có đọc cái câu chuyện mà nói về Ngài Ngộ Đạt cũng vậy. Khi mà Ngài Ngộ Đạt quốc sư đó, thì các vị biết tôi gọi là có bãi tử thôi là đã biết giảng kinh. Gọi là Sa Di Ngộ Đạt á, gọi là Sa Di Thuyết Pháp Sa Môn Thính, tức là cái vị Sa Di Ngộ Đạt á, thuyết pháp cho vị tỳ kheo nghe. Và chỉ có không đầy 20 tuổi đã làm tới quốc sư, là thầy của vua. Cuối cùng nghĩa là vua mới ban cho một cái tòa hương trầm ngồi lên. Và Ngộ Đạt chỉ vừa ngồi lên tòa hướng trầm mà nghĩ rằng nhờ công đức của mình tu hành, nhờ mình thành tựu mới đi mình được ngồi lên cái tòa này, thật là xứng đáng. Ngay lúc đó là đã bị nghĩa là một cái quan hồn theo Ngộ Đạt 10 kiếp nhập vào làm một cái một rễ trên cái chân, gọi là nhân diện sang, đau đớn khủng khiếp. Nhưng mà nhờ công đức của Ngộ Đạt tu hành và có duyên lành với một vị Bồ Tát, cho nên sau này được Bồ Tát đó trị lành cái bệnh đó. Nói rõ nguyên nhân là Ngộ Đạt trước kia làm nghĩa là viên án và triệu thố, tức là đã giết lầm một người, mà cái quan hồn theo 10 kiếp đó Ngộ Đạt tu hành 10 kiếp mà không bao giờ khởi một tâm kiêu mạn. Các vị thấy bây giờ mình tu sao? Một cái vị tu 10 kiếp mà không hề khởi một cái tâm kiêu mạn mà cái quan hồn vẫn không bỏ, để cuối cùng khi mà 20 tuổi thành quốc sư, ngồi lên một cái ghế chỉ cần khởi tâm kiêu mạn, nghĩ rằng mình xứng đáng mà ngồi cái ghế này, chứ không phải như thầy hôm nay ngồi ghế mũ đâu. Cái ghế gọi là ghế trầm hương mà của gọi là quốc sư, thầy của vua đó, thì ngay lúc đó là đã bị nghĩa là viên án đã bị triệu thố theo 10 kiếp và trở thành cái một vẻ ở đầu gối. Hôm nay có dịp các vị đọc lại cái quyển gọi là Từ Bi Thủy Sám Pháp thì các Phật tử sẽ hiểu rõ câu chuyện đó. Giờ mình thấy mình tội lỗi như thế nào. Khi mà Ngộ Đạt đã rửa hết được cái một vẻ gọi là tội lỗi quan khi nhiều kiếp đời, bộ Ngộ Đạt mới viết lại cái quyển gọi là Từ Bi Thủy Sám Pháp để cho đời sau dùng cái nước sám pháp để rửa sạch cái lòng và rửa sạch những cái tam nghiệp của mình trong muôn kiếp nghìn đời. Thì hôm nay chúng ta biết rằng ngay cả vị tỳ kheo khi tu hành mà còn khởi lên những sự lợi dưỡng và tưởng rằng mình thành tựu cao hơn người khác, chứ không có nói rằng mình bài bác người khác và mình làm khổ đau cho kẻ khác, mình chỉ khởi lên tự ngã là ngay tất cả các nghiệp báo sẽ đến với mình trong đời này và đời sau. Và Đức Phật chỉ nói rằng nếu có người nào đã tu hành 4 giai đoạn trên, đã thành tựu tri kiến hiểu biết thông tuệ, nhưng mà vô ngã dị tha khiêm cung, người đó không bao giờ khởi lên tự mãn không bao giờ thỏa mãn với danh lợi, không bao giờ thỏa mãn với sự khen ngợi của chúng sanh, không bao giờ chấp nhận sự tán dương mà để làm cho lòng mình bị lay động. Người đó âm thầm tu chứng, đến cuối cùng thành đạt được một cái quả vị gọi là giải thoát tri kiến, chứng được A-la-hán, thì người đó mới có thể tìm được cái lõi cây. Đó là mục đích tối thượng của chánh pháp. Các vị nghe cái dễ hiểu không? Cho nên mình đọc ba cái bốn cái câu á mà mình xưng tán Phật thì mình thấy rằng giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát, giải thoát tri kiến hương, tức là đến cái phút cuối cùng là giải thoát cả tri kiến, tức là giải thoát cả cái sự thành tựu của mình, gọi là tri kiến trí tuệ đó. Mà người nào giải thoát luôn được những cái tri kiến trí tuệ đó thì người đó mới có thể thành tựu được quả A-la-hán và được Đức Phật khen ngợi. Đó gọi là hạng thứ năm, tức là hạng lõi cây, tìm đạt được lõi cây. Sau khi đọc qua và sau khi các Phật tử có thể hiểu được thì chúng ta sẽ xét lại là làm thế nào một người Phật tử xuất gia trong đời này đi qua kinh qua từng bước, nghĩa là đừng bao giờ ôm những nhành lá, đừng bao giờ lọc những vỏ ngoài, đừng bao giờ lọc những vỏ trong, đừng bao giờ lấy những giá cây, và làm sao để tìm đạt được lõi cây, thành tựu cái mà Đức Phật mong đợi, gọi là trưởng tử của Như Lai. Gọi là trưởng tử của Như Lai. Cái phần đó thầy xin để dành lại cho những người gọi là Phật tử xuất gia, trong đó có thầy. Thầy cũng sẽ cố gắng để sắp xếp coi thử mình nằm ở cái level nào, tức là cái từng mức nào, để mà nỗ lực cố gắng để cuối cùng gọi là xứng đáng được gọi là đệ tử của Đức Phật. Chứ không phải rằng đệ tử của Đức Phật là của màu áo, không phải đệ tử của Đức Phật là đầu tròn áo vuông, không phải là như vậy. Bởi vì người con của Đức Phật là gì? Là người trưởng tử Như Lai, là sống đúng chánh pháp, thực hành đúng chánh pháp và cuối cùng thành tựu chánh pháp. Cho nên chúng ta đến với Đức Phật không phải đến với màu áo không làm nên ông thầy, màu áo không làm nên người tu, chỉ có đức hạnh, chỉ có giới hạnh và chỉ có sự thành tựu tính tâm và giải thoát giác ngộ, người đó mới có thể làm nên ông thầy mà thôi. Và như vậy đó là trách nhiệm của những bậc thầy, trong đó được gọi là những bậc Phật tử xuất gia. Đó là bước thứ hai. Bây giờ bắt đầu thầy trình qua bước thứ ba là giới thiệu cho tất cả các Phật tử chúng ta. Hôm nay các Phật tử sẽ chuẩn bị để coi là mình là lọt vào cái hạng nào, coi thử là lâu nay mình đã gom lá, gom cành, hay là gom vỏ cây, hay là gom chung chung, hay là tóm lại là không gom được cái gì hết. Mình sẽ biết được rằng nếu chúng ta tự xét lại, mình nghĩ mình đi chùa 10 năm, 20 năm, 30 năm, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta biết rằng trong thời gian chúng ta hành, chúng ta học, chúng ta tu, chúng ta đang ở trình độ nào, và thật sự có phải chúng ta là một người Phật tử chân chánh hay chăng. Sau khi chúng ta qua bước thứ hai, tức là bước của những người Phật tử xuất gia, chúng ta qua bước của những người Phật tử tại gia, thì Đức Phật nói trong bài kinh đó gọi là khi chúng ta biệt thiết, tức là nói một cách rộng rãi hơn á, thì khi một cái người Phật tử đi chùa, nó thưa thầy hỏi rằng Phật tử có đi chùa không? Nó dạ con đi chùa, có nghi có pháp danh. Nhưng mà có nhiều người đi chùa nó có nhiều thành phần, nhiều quan điểm và nhiều đường lối đi chùa. Cho nên có nhiều người đi chùa là tại vui, ở chùa có đồ ăn chay ngon, đi có nhiều bạn, có mấy bạn già tôi nói chuyện năm thình bảo lục đường kia để đủ thứ chuyện hết trơn. Vô thì lại Phật, thì thưa Phật con mới đến lại cái cho có thôi. Xuống cái kia 5-10 người bạn tôi trời kể mật sức suốt ngày, khỏe lắm, chùa là hạng nhất. Và cũng có những người Phật tử chúng ta đi chùa là vì muốn có một cái gì đó thắc mắc, tìm hiểu qua thì chùa có cái gì mà ông xã mình, bà xã mình cũng đi hoài vậy, đi nghiên cứu coi là đi chùa là có cái gì đây, gọi là có gì đây mà gia đình mình có những người mê mệt mà mình đi đó, đi tìm hiểu để nghĩa là khám phá những cái mà làm cho mình không vừa ý. Và cũng có những người đi chùa là vì bạn bè, vì bà con, vì tất cả trong gia đình chúng ta có thờ Phật, gọi là đạo Phật. Cho nên mỗi năm ngày rằm tháng 7, rằm tháng 4, rằm tháng Giêng, rằm tháng 10, thượng ngôn, hạ ngôn, trung ngôn, hay là nghe thầy nào đó đến chùa cho vui, cười hỉ hả rồi về. Đó là những người Phật tử của chúng ta. Và khi chúng ta biết được như vậy thì Đức Phật nói đó là hạng người thứ nhất bẩm trở về tưởng cho đó là thành tựu của mình. Và khi chúng ta đi như vậy rồi, chúng ta cảm thấy an lạc lợi ích. Bởi vì sao? Ai cũng đi chùa đó, ai cũng thích đi chân. Và mỗi lần khi mà nghe nói rằng cái chùa nào mà đi đông á, thì tiếng Việt mình gọi là đông vui hao. Cho nên hãy nghe chỗ nào đông á thì có vui, mà vui á thì có ăn uống, và có ăn uống á thì có tốn kém, và có tốn kém thì có bàn cãi, có phiền não, có thị phi và có khổ đau. Do đó chúng ta chỉ đạt được cành lá ở trong đạo Phật mà thôi. Bước thứ nhất thì thầy mong rằng các Phật tử ngồi chậm chậm, mình coi thử coi, dòng qua dòng lại coi mình có lọt tới chỗ nào không. Nếu mà mình cảm thấy mình sung sướng làm gì, con cũng có chút đỉnh, chút đỉnh, nhưng mà đi qua bước thứ hai. Mình phải đi qua bước thứ hai. Đức Phật nói rằng nếu có những người Phật tử tại gia đi vào chùa rồi bắt đầu làm người Phật tử, có quỳ trước bàn Phật xin quy y ba ngôi báo, xin được thọ năm giới, nhưng mà để thầy cho con một cái phái điệp, con đem về con lộng kiến, nhưng mà lộng kiến cũng nghĩa là luyện cống đó. Để trong tủ 20 năm mà không biết cái tên mình gì, đến khi có một thầy khác hỏi pháp danh gì nó giờ con quên rồi, con quên rồi thầy, để lâu quá ông thầy con ở Việt Nam cho con không nhớ nổi nữa, ngay cả pháp danh mình cũng không nhớ nữa. Rồi hỏi rằng vậy vậy quy y làm sao mình nhớ được, quy y làm gì? Có tam bảo Phật pháp tăng, rồi có ngũ giới, nhưng mà có cái này là để khi con chết á dặn lại con cái là nhớ để trên bụng của cha của mẹ, để như vậy để đi qua cái cửa địa ngục cho nó dễ. Bởi vì xét giấy thông hành rút ra nó mà tôi có quy y Phật, quy pháp, quy tăng, cái này là phải cho tôi đi qua, cái này gọi là giấy thông hành, giấy thông hành thôi, giấy thông hành để mình tưởng rằng Phật pháp tăng tam bảo ngũ giới đó có một cái sức mạnh, có một cái gì đó gọi là cover, tức là bảo vệ cho mình. Thì Đức Phật nói là đó là những người đã cào cái cành cây xuống lại, rồi bắt đầu dạt cái vỏ bên ngoài, tưởng rằng đó là thành tựu, thành tựu được công đức, và đó là những cái công đức đó có thể giúp đỡ cho mình được. Nhưng mà rất là tội nghiệp của chúng ta. Bởi vì các vị biết rằng khi mà chúng ta quy tam bảo không có nghĩa là ai có thể giúp đỡ chúng ta. Bởi vì Đức Phật là một cái vị được gọi là giác ngộ, và giáo pháp của Ngài được gọi là những cái gì chân chánh để làm cho người Phật tử thấy rõ. Giống như Đức Phật nói rằng cái giáo pháp của Như Lai nói giống như một người mà mở thẳng bàn tay mà không bao giờ nắm lại, đến để mà thấy, để hiểu và để tu, chứ không phải đến để mà tin. Cho nên nếu người Phật tử nào mà tin Đức Phật mà không hiểu Đức Phật là phỉ báng Như Lai. Mình không ai dám phỉ báng Phật, tội chết thì phải không? Nhưng mà mình không hiểu Phật, mình cứ lại Phật, cứ nghĩ rằng Phật sẽ bảo vệ cho mình, cứ nghĩ rằng quy y xong rồi là mình sẽ được an toàn, chỉ có hai tiếng quy y, có một cái pháp danh là đủ, thì như vậy là mình sẽ hiểu lầm đạo Phật và mình phỉ báng đạo Phật, trong đó phỉ báng Đức Bổn Sư chúng ta rất là đau khổ. Ở đây đó, Đức Phật nói rằng sau khi những người Phật tử tại gia đó thọ giới, tức là gìn giữ giới năm giới, mặc cái áo màu lam, rồi mỗi lần đi đâu á mình đi một đàn cho đông, để nghĩa là đây biết rằng nghĩa là chúng con là Phật tử ở đâu, ở chùa nào đó, nghĩa là rất là mạnh, rất là giỏi, đủ thứ. Nhưng mà chúng ta mặc chiếc áo, nhưng mà chiếc áo không làm nên người Phật tử, chỉ trừ khi nào người Phật tử đó thật sự sống, hiểu và tinh tấn những gì Đức Phật dạy, được gọi là Phật tử. Người Phật tử á, giống như mình gọi là trong đoàn sinh Phật tử, mình thấy rằng người con của Đấng Tự Phụ phải là bi, trí, và trong đó có dũng nữa, tức là có bi, có trí và có dũng lực để vượt qua những thử thách, những cám dỗ, những nhỏ nhen ích kỷ của cá nhân, và người đó trưởng thành trong cái trí tuệ và từ bi của đạo Phật, thì người đó mới gọi là Phật tử, mới gọi là Phật tử. Và từ đó để chúng ta hiểu rằng vai trò của người Phật tử trong bước thứ hai mà Đức Phật nói là nếu mà chúng ta chỉ nghĩ rằng chúng ta mặc màu áo lam, màu áo đà, rồi hôm nay mình mặc áo lam, mình nói rằng nữa là cái người mặc áo lam đi chùa 5-10 năm là tưởng rằng hơn những người mới bước vào, và tưởng rằng mình có chiếc áo, mình có thọ tu tam quy, mình có trì ngũ giới là mình hơn những người khác, và mình tự hào vỗ ngực tôi là một người Phật tử. Thì điều đó Đức Phật nói rằng chúng ta đang dạt những vỏ cây bên ngoài mà tưởng rằng đó là lõi cây. Các vị biết rằng trong một câu chuyện mà thầy thường kể, và thầy rất ưu tư về câu chuyện đó, rất là dễ thương. Câu chuyện đó kể rằng bước qua bước thứ ba, cái người Phật tử mà Đức Phật nói rằng sau khi đã làm một Phật tử quy y tam bảo, làm Phật tử tại gia có thọ trì rồi, tinh tấn tu tập, vượt qua được cửa thứ nhất, tức là không tự kiêu, không ngã mạn và không thỏa mãn với hình thức mình là một cư sĩ tại gia, tiếp tục học hỏi thiền định tư duy và quán chiếu để người đó có thể thắp sáng được một chút gì hiện hữu trong lòng và được mọi người khen ngợi là những người Phật tử có tài, những người Phật tử trụ cột của một ngôi chùa, được xứng đáng được khen ngợi và mình khởi lên tự hào thỏa mãn, cảm thấy rằng mình là một người Phật tử hơn tất cả những kẻ khác, thì Đức Phật nói đó là hạng người thứ ba, dạt lấy vỏ trong tưởng rằng đó là loại chân. Và cái tinh thần đó để chúng ta thấy rằng có một câu chuyện mà thầy muốn kể các vị, là chuyện đó ở Nhật mà các vị có nhiều người nghe rồi. Tức là nói một cái anh mù đến thăm một người bạn trong một đêm tối. Sau khi nói chuyện xong, người bạn đã đưa anh mù ra đường đi về và đốt cho anh đó một cái đèn kêu ảnh thích đi. Thì cái anh mù này buồn trong lòng, nói rằng anh bạn mình rất là thân mà hôm nay không hiểu mình, chỉ nói một câu thôi, bộ anh dẫn chơi cho tôi mù, tôi cần đèn làm gì. Ban đêm với ban ngày chỉ là một với tôi mà thôi. Thì bây giờ cái người bạn dỗ dai và nói anh hiểu lầm tôi thôi, tôi đưa anh cái đèn không phải là để anh thấy ánh sáng mà đi đường, tôi đưa anh cái đèn là để người khác thấy anh mà đừng có đụng anh. Anh nghe xong thì anh nghĩ rằng có lý, cho nên xách cái đèn đi. Anh đi một đoạn với những Phật tử mà đi ra con khúc thôi, là anh bị cái người đi xe đạp hay đi bộ đụng một cái rầm này đó. Anh sừng sổ lên, nó bổn đuôi sao, tôi đuôi đã đành bổn cũng đuôi sao, cái đèn sơ sơ mà còn đụng tôi một cái dữ vậy. Thì cái người đụng chỉ nói một câu thôi, tội nghiệp. Tội nghiệp làm sao cái đèn của anh nó tắt tự bao giờ? Bởi vì khi anh mới bước ra là gió thổi tắt rồi, nó đâu có hay, nó mù mà. Mình nghe xong mình cảm thấy rất là thương cái người mù đó. Nhưng mà trong tinh thần triết học và qua quan điểm của đạo Phật thì chúng ta là những người mù, chúng ta là những người mù. Cho nên khi mà chúng ta cứ lầm tưởng rằng có một cái gì đó ở trong lòng chúng ta, chúng ta là người con Phật, chúng ta đã được thọ giới, đã học được thiền định và chúng ta có một số kiến thức nào đó gọi là Phật giáo, cho nên nói kinh gì từ Bát Nhã Viên Giác Pháp Hoa Niết Bàn chúng ta có thể thao thao, và chúng ta nghĩ rằng chừng đó là đủ rồi và chừng đó là trưởng thành rồi, và chúng ta tự mãn với tư ngã của chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta là một Phật tử đã chuyên tương chánh, chúng ta là Phật tử có trình độ và có nhiều người Phật tử nói kinh hiểu kinh còn giỏi hơn những ông thầy. Nhưng mà ngọn đèn bên trong chúng ta đã tắt từ lâu rồi. Cái vai trò quan điểm của đạo Phật khi truyền cho một người truyền trì ngọn đèn chánh pháp và thắp ngọn đuốc để làm cho người Phật tử thắp sáng tâm linh là để người Phật tử tự mình thắp đuốc lên mà đi đó. Và chúng ta không ỷ lại với những gì mà chúng ta đã có, kể cả là giới, kể cả là định và kể cả là tuệ. Chúng ta không tự hào, chúng ta không tự mãn với những gì chúng ta thành đạt, bởi vì tri thức là mẹ đẻ của bản ngã. Khi mà chúng ta nhiều tri thức mà chúng ta không hóa giải được nó thì nó trở thành tri kiến, nó trở thành tri kiến chướng làm chậm lại con đường phát triển giác ngộ của chúng ta đó. Cho nên qua cái chỗ mà các vị thấy rằng khi một cái người kia đụng người nọ và chỉ nói một câu rằng tội nghiệp rằng cái đèn của anh đã tắt tự lâu rồi, cũng vậy. Khi mà chúng ta vào chùa, chúng ta làm Phật tử lâu năm, 10 năm, 20 năm, chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta làm Phật tử càng lâu thì hạt giống Phật và những gì chói sáng, những gì ngọn đèn chúng ta càng lúc càng sáng. Nhưng mà các vị biết không, có nhiều cái ngọn đèn dầu á, mà giống như ngày xưa mình còn ở quê hương, mình thấy là nếu ngọn đèn dầu mà để nó cháy mà cái bóng đèn của nó mà không lau chùi hàng ngày đó, thì càng lúc cái đống khói càng nhiều rồi á, thì nó tối ôm đi, hay là bản thân ngọn đèn tắt đi mà người chủ ngôi đèn vẫn không biết rằng ngọn đèn mình đã đắp từ lâu lắm rồi. Cũng giống vậy, khi mà chúng ta làm một Phật tử, chúng ta quy y Phật, quy pháp, quy tăng, chúng ta nghe kinh, chúng ta trì giới, chúng ta kể cả thiền định và có một chút tri kiến nữa, nhưng mà chúng ta không tự mình sống với tỉnh giác, không tự mình làm chủ lấy lời nói, hành động và suy tư của mình, và chúng ta không sống với những gì Đức Phật dạy gọi là sống thiện nghiệp tốt đẹp, thì những hành động lời nói chúng ta trên cái sự gọi là mình gọi là tự ngã, tri kiến và thỏa mãn với tự ngã đó đã làm cho ngọn đèn chúng ta tắt từ lâu lắm rồi, tắt từ lâu lắm rồi. Cho nên tại sao mà mình nói rằng có nhiều Phật tử đến nói rằng con không biết sao mà con đi chùa 10 năm 20 năm rồi mà thấy cũng vậy à, giống y như ngày xưa, không có lên xuống gì được hết trơn. Có nghĩa là ngọn đèn chúng ta đã tắt từ lâu rồi. Và có nhiều người đi chùa càng lâu mà rồi cảm thấy rồi khi một phiền não nó xảy ra, thì các vị biết Có nhiều người đi chùa 20-30 năm, nhưng mà khi mà đụng chuyện rồi đó thì tất cả đều đổ vỡ hết. Bao nhiêu công đức chúng ta làm được á, chỉ cần chúng ta khởi sân một chút, khởi tham một chút, khởi si mê một chút á, thì tất cả đốt cháy toàn bộ công đức của chúng ta. Cho nên Đức Phật nói rằng đó là nhất thân nhất sân chi quả năng thiêu vạn phẩm công đức chi sơ. Tức là một cái ngọn lửa sân nhỏ có thể đốt cháy toàn bộ khu rừng công đức mà mình làm được cả 100.000 kiếp. Qua cái quan điểm đó, để người Phật tử chúng ta khi học Phật mình thấy rằng Đức Phật nói rằng nếu chúng ta bước đến cái bước thứ ba, tức là chúng ta hiểu rằng Đức Phật đã khuyên chúng ta rằng người Phật tử đi vào cái bước thứ tư, tức là có được tri kiến, học Phật, hiểu Phật, ngay cả thấu hiểu được lý bát nhã. Nhưng mà càng hiểu được lý bát nhã thì người đó càng khiêm cung, càng trở thành những người Phật tử có nhiều công đức mà người khác không hề biết được mình là người đã đóng góp cho đạo, cho đời. Đó. Người Phật tử càng lớn mạnh, không phải lớn bằng màu áo, không phải lớn vì danh dự, không phải lớn vì tên tuổi, mà người Phật tử đó lớn với cái tâm bao la, vị tha, xả kỷ, bao dung và hoàn toàn không còn chấp thủ cá nhân nữa, thì người đó mới được gọi là người đạt được tri kiến Phật tử. Nhưng mà tri kiến Phật tử cũng chưa dừng lại đó. Nếu mà chúng ta lại tiếp tục tham đắm, chúng ta bảo vệ thành trì đó, thì Đức Phật nói rằng chúng ta chỉ đạt được cái phần giác cây mà thôi, chứ chưa phải là loại cây. Cho đến một lúc nào đó, người Phật tử dù ở chùa cũng như ở nhà, ở trong thế gian cũng như ngoài xã hội, nhìn tất cả mọi người, từ Phật đến chư tăng, từ chư tăng đến chúng sanh, tất cả đều đồng một quan điểm và không còn tham chấp, không còn khổ đau, không còn phân biệt đối xử nữa, thì người Phật tử đó được gọi là Bồ Tát tại gia và bước vào con đường giải thoát tri kiến. Thì Đức Phật nói rằng người Phật tử đó đã đạt được lõi cây của chánh pháp. Thì các vị biết là khi mà thầy còn đi học á, có một hôm nọ thầy đọc một cái bài kinh kể rằng một hôm một cái người tín chủ đến bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, hôm nay là cái ngày mùa ăn cư, con xin được bạch với ngài cho con cúng dường ngài một ngày mà thôi. Thì Đức Phật nói rằng Thế Tôn hứa và nhận lời. Thì cái người tại gia cư sĩ này về nhà nấu ăn những thức ăn rất là ngon, gọi là thượng vị, sơn hào, hải vị giống vậy đó, để nghĩa là đem đến để mà cúng dường Đức Phật. Và anh ta thành tính toàn bộ những gì tốt đẹp nhất mà mong rằng đúng 11 giờ sẽ đem đến cái ngôi chùa, cái nơi tịnh xá Đức Phật đang cư ngụ, để cúng dường ngày đó. Và Đức Phật ngày đó không đi thất thực. Thì khi mà anh ta nấu những thứ ăn ngon lành vậy, thì trên con đường từ nhà để vào rừng đến cái tịnh xá nơi Đức Phật cư ngụ đó, thì anh ta đang đi đường đang liên mang miên man mà suy nghĩ đó, thì bất ngờ anh ta mới nghe cái tiếng nữa là kêu khe khẽ rên. Và anh ta dòm lại thì bên cạnh đó có một cái con gọi là giả ca, hay gọi là một con chó, nó đói đến mức độ là nó gần chết đến nơi rồi, nó hôi hóp và nó đánh hơi được cái đồ mà anh ta mang đồ ăn đi, thì hai con mắt nó sáng nhưng mà nó không còn cử động được. Ta thấy nó tội nghiệp dừng lại, nó lấy một chút sữa ngon đừng ở trong ấy chế một chút để cho nó có hơi, nó liếm và nó liếm xong rồi nó hơi tỉnh táo rồi, nó bắt đầu nó quẩy đuôi, nó thèm khát, nó nhìn cái giỏ đồ của anh ta cho ăn. Thì lúc đó cái tâm tư, tất cả những gì mà tốt đẹp trong lòng của anh ta khởi lên. Cho anh ta mới nghĩ rằng con chó đói, nếu mà không cho ăn thì nó chết. Cho anh ta mới từ từ có một cái động lực nào đó làm cho anh ta đem tất cả những thứ ăn nó bày ra. Rồi con chó đứng dậy, nó ăn từ món, gọi là nó chấm điểm từ món. Nó ăn sạch sẽ xong rồi nó quắt đuôi ra, nó ra đi. Lúc đó anh ta mới xong rồi nghĩ rằng bữa nay nữa là mình làm được cái gì tốt, coi như là mình đã cho con chó này ăn ngon lành. Nhưng mà khi đứng lên, anh ta mới thấy rằng tất cả cái giỏ đồ ăn mạnh cúng dường Đức Phật đó là không còn nữa. Cảm thấy hối hận mà khổ đau. Hối hận và khổ đau, anh ta mới đến vừa thấy Đức Phật từ xa là anh ta quỳ xuống nằm dài và khóc một cách đau khổ rằng hôm nay con đã quá nhiều tội lỗi. Thức ăn mà con cúng dường ngày con đem con cho con chó hết trơn rồi, và những gì con mong ước con làm được phước lành hôm nay con đã tạo thành một cái tội quá lớn, không biết ngày nào con mới sám hối xong. Cho nên khóc lóc, anh đang khóc lóc vậy thì Đức Phật mới nói, Đức Phật đứng và nói một câu rất là hiền từ: trong mùa ăn cư năm nay, Như Lai nhận một bữa cơm gọi là cúng dường cao thượng nhất, bởi vì cúng dường chúng sanh tức là cúng dường chư Phật. Người nào mà có một cái tâm từ bi trong bất cứ giai đoạn nào, không còn phân biệt đối xử nữa, thì người đó được gọi là cúng dường cho Phật cao thượng nhất. Qua cái câu chuyện đó để các Phật tử thấy rằng quan điểm của Đức Phật cũng như những gì tri kiến đạo Phật dành chúng ta, có nghĩa là Nếu là một người Phật tử tại gia, chúng ta đi qua những cái phương trình, qua những con đường, qua những bước chân, chúng ta tiến lần đến tất cả các việc làm, tất cả các việc tu tập của chúng ta để vì xả, kỷ, lợi, tha, để vì quên những gì cá nhân, tư kỷ, phân biệt, hơn thua còn mất. Nếu mà chúng ta càng tu mà tâm phân biệt, hơn thua còn mất chúng ta càng nhiều á, thì chúng ta chỉ đạt được lá cây, cành cây, vỏ ngoài và những gì không phải là nỗi cây. Cho nên khi mà chúng ta cúng dường Phật, chúng ta trân trọng Phật, chúng ta cúng dường Pháp, chúng ta trân trọng Pháp, chúng ta cúng dường Tăng, chúng ta trân trọng Tăng, với tâm hồn đó chúng ta trân trọng cho tất cả chúng sanh, và đối xử với cha, mẹ, vợ, chồng, con cái, những bạn bè, thân quyến trong xã hội này đồng một thể tánh như nhau, thì người đó được gọi là đã đạt được phần lõi cây của đạo Phật. Thì qua năm cái bước đi như vậy, hôm nay thầy xin hỏi các Phật tử tại gia, bây giờ thử xét lại các Phật tử, mình lọt cái bước thứ mấy? Lá cây, nhìn cây, vỏ ngoài, vỏ trong, rồi lá cây. Đó, rồi các Phật tử chúng ta mình tự kiểm điểm, mình tự suy nghiệm lại một bài kinh của Đức Phật. Ngài nói rất đơn giản, nhưng mà cái mục đích của bài kinh rất là sâu sắc, để cho người Phật tử thấy rằng đạo Phật là con đường của trí tuệ, con đường đến để thấy và hành động, chứ không phải chỉ đến để mà tin. Bởi vì như thầy nói, chúng ta rất sung sướng khi làm người đệ tử con Phật. Không phải là chúng ta quỳ gối bên Phật để cầu xin Đức Phật ban chúng ta bình an, cầu xin cho gia đình được, nữa là mua mai bán đất, cầu xin cho tất cả mọi người chúng ta đều được bình an để mà làm những việc gọi là phi nghĩa hay là không có đạo đức, mà chúng ta đến Đức Phật để hiểu được những gì Đức Phật dạy. Và khi chúng ta sống với những gì chân chánh thì chúng ta gặt hái những cái quả chân chánh đó. Đó là cái gì Đức Phật dạy chúng ta. Cho nên Ngài mới nói rằng khi trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Đức Phật có nói một câu rằng tất cả các vị tỳ kheo hay là những người cư sĩ tại gia này sau này hãy luôn luôn ghi nhớ lời của Như Lai dạy, là tự mình làm một cái hòn đảo cho mình, tự mình làm nơi nương tựa cho chính mình, và chỉ có chánh pháp, tức là những gì như thực pháp á, nương tựa vào chánh pháp đó để mình có thể được an ổn, chứ đừng bao giờ nương tựa một ai khác. Thì thầy nghĩ rằng đạo Phật hay là Đức Phật á, nó quá ư là kỳ diệu, cho nên các vị biết là thầy từ nhỏ cho đến bây giờ đi theo con đường của Đức Phật là gần 40 năm, nhưng mà thật ra thầy không phải là một người đệ tử gần như là cái bằng mù quáng. Thì thầy biết rằng thầy làm đệ tử Đức Phật bởi vì thầy có một cái tự tin, vì Đức Phật đã trao cho thầy, trao cho tất cả Phật tử tại gia và xuất gia chúng ta là một gia tài quá ư là lớn lao. Bởi vì Đức Phật tuyên bố rằng tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật và có một Phật tánh như nhau, cho nên chúng ta không có phải sợ hãi quỳ lị và van xin Ngài ban cho chúng ta điều đó. Bởi vì Ngài không thể ban cho chúng ta, chúng ta tin rằng Đức Phật không thể ban cho chúng ta điều đó, mà tự chúng ta phải thắp sáng ngọn đèn tâm linh chúng ta. Và chúng ta đừng bao giờ làm một người mù, nghĩa là chỉ mang những hình thức danh từ là Phật tử xuất gia, là Phật tử xuất gia, nhưng mà ngọn đèn tự đăng, ngọn đèn tâm linh của chúng ta đã tắt từ lâu rồi. Để rồi mỗi khi chúng ta vào đời đụng chạm, va chạm một chuyện gì thì chúng ta mới vỡ ra sân si, phiền não, khổ đau, bi lụy, gọi là bồ đề gai nổi lên tùm lum hết trơn, mà bồ đề chân chánh thì không xuất hiện. Đó là một cái vai trò mà thầy nghĩ rằng quan trọng, quan trọng để người Phật tử chúng ta ưu tư, quan trọng để người Phật tử chúng ta thấy rằng bao nhiêu năm nay chúng ta tìm học kinh sử, đi làm quỳ dưới Phật để cầu xin, để học hỏi. Học hỏi điều gì? Có thật sự chúng ta có đứng trên đôi chân của mình không? Và người Phật tử là người thẳng thắn tự mình đứng lên đôi chân của mình, chứ không nhờ vả một người khác, cũng như không phải là nhờ thầy, chứ bằng nhờ thầy nghĩa là tu dùm con, hoặc nhờ thầy cúng dùm con, nhờ thầy tụng dùm con. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta tu là gì? Tu là sửa, là làm những gì tốt đẹp cho chúng ta. Thầy cũng làm cho chính thầy. Cho nên nhiều khi mà một vài học trò thầy nói chơi, nói là cái gì gì vậy con nương theo thầy, cũng đeo cái y của thầy. Thầy nói nếu thật sự mà thầy đi đó thì đeo y thầy, thầy cũng tột ra mà thôi. Tột ra mà thôi. Bởi vì đạo Phật là con đường của như thật, con đường không hề có lừa dối. Và chính đạo Phật nó có một cái tri kiến giác ngộ và một sự rõ ràng minh định như vậy mà đạo Phật mới tồn tại đến ngày hôm nay. Đó. Và những người con Phật là những người trưởng thành, gọi là tưởng tử Như Lai, là những người lớn lên trong chánh pháp, những người hiểu chánh pháp, sống với chánh pháp, và biết rằng chỉ có trí tuệ mới có thể giải thoát được mọi vô minh chấp mắc sai lầm làm chúng ta nhiều kiếp sinh tử luân hồi và khổ đau. Cũng vậy, hôm nay khi mà các Phật tử đến để mà nghe, để mà xin được chia sẻ một chút nào trong đó những gì hiểu biết của thầy, thì thầy chỉ xin gửi đến với các Phật tử một cái thao thức, một cái thao thức nhỏ rằng khi mà chúng ta đã có một sự giác ngộ, chúng ta đã có nhận được cái sự giác ngộ, giống như là chúng ta quỳ trước Phật, quy nương tựa Phật, không phải là nhờ Phật che chở, mà chúng ta sống những gì Đức Phật dạy, chúng ta làm những gì Đức Phật làm và nói những gì giống như Đức Phật nói, là chúng ta hoàn toàn tự chủ và bình an.
Đó.
Chúng ta không chờ đợi một ai tha thứ hết, bởi vì ai sẽ là người bắt lỗi chúng ta, ai là người có quyền bắt lỗi chúng ta, ai là người sẽ trị tội chúng ta. Trên thế gian này, trong công lý, không ai bắt lỗi ai cả, chỉ có mình tự mình kiểm điểm lỗi mình và thay đổi lỗi mình mà thôi. Đạo Phật là như vậy. Đạo Phật là những gì rất là đơn giản nhưng mà cao siêu. Cao siêu đây không phải là người Phật tử tại gia, không phải là những bà già, những người mà không có học, không đủ sức với lên, mà cao siêu là vì nó vượt qua những cái gì bình thường của thế gian, những cái gì ham muốn, tham lam, tự ngã, sân si, những cái gì đó gọi là cái tâm nhỏ nhen của thế gian. Mà đạo Phật là cái gì đó vỡ rộng ra và toàn là những gì là lợi tha, là khoan dung, là bác ái. Và cái khoan dung bác ái đó, để chúng ta hiểu rằng cái tinh thần trí tuệ soi sáng của cái đức từ bi, thì người Phật tử sống, hiểu và gìn giữ như vậy thì được gọi là người Phật tử chân chánh. Đó là cái bước thứ ba. Thì qua cái ba giai đoạn thứ nhất là trình bày để các Phật tử hiểu rằng phương hướng và hành đạo của những người tùy theo. Phương hướng thứ hai là thầy nói về một người Phật tử xuất gia làm thế nào để sống chân chánh, tìm được lõi cây phạm hạnh. Và phương hướng thứ ba là thầy hướng dẫn các Phật tử nhận xét rằng lâu nay mình tu hành, mình đã đạt được cái cành lá hay là vỏ trong vỏ ngoài, hoặc là mình vẫn tiếp tục muốn đi tìm giác cây. Thì thưa với các vị là nhiều cái Phật tử mình thì cũng tội lắm, mình đi chùa nói rằng con đi thì con đi theo đạo Phật lâu lắm nhưng mà con chỉ cầu được hai chữ bình an thôi. Thì thầy thưa với các Phật tử biết là khi thầy nói rằng khi mình cầu bình an thì mình còn tham nhiều lắm, bởi vì các vị biết là bình an là nó quá lớn lao rồi. Trong đời này cho con xin hai chữ bình an, mà đã là bình an là hết rồi, hết cỡ rồi. Người ta khổ đau vì không có bình an, người ta thiếu thốn vì không có bình an, và người ta chạy đầu đông chạy đầu tây là vì không có bình an. Mà mình cầu lắm, mà nó cho con cầu chút chút thôi, cầu hai chữ bình an. Nhưng mà hai chữ bình an là cái gì đó quá ư là tham vọng. Bình an là cái gì đó thật sự hạnh phúc mà chúng ta tận hưởng được, chứ không phải là tham cầu, không phải là truy đuổi và không phải là chờ đợi. Đạo Phật đem đến cho người Phật tử với những cái vùng mở rộng mà người Phật tử có thể thấy, có thể sờ được và có thể sống được, hưởng cái sự hạnh phúc an lạc đó. Giống như những bài kinh mà các vị thiền sư hay nói, nếu ngày nào mà chúng ta thở hơi hít thở, chúng ta nhìn thấy bầu trời xanh, chúng ta nhìn thấy khuôn mặt của mẹ hiền, của em thơ, tất cả những hạnh phúc nó hiển hiện, chứ không phải là ngoại trừ cái bầu trời xanh là mình cầu một thiên thần ở trên đó nữa. Chúng ta không cần những điều đó. Đó. Cho nên lúc nào mà mình thấy mình có hai mắt ngon lành vậy, mình tưởng đâu là hai mắt nó tầm thường. Chứ lúc nào mà mình bị đau một mắt hoặc mình bị nhậm một mắt mà mình sắp mất một mắt rồi, các vị biết là mình quý con mắt này lắm. Cũng giống như là có nhiều người đó, khi mà chúng ta có đầy đủ mắt bình thường vậy không chịu, rồi muốn làm tới làm lui, mà đến chừng khi con mắt nó có vấn đề rồi mới khổ đau nữa. Khổ đau nữa. Cho nên cái truy cầu hạnh phúc của mình đó là mình chưa có hạnh phúc mà cái khổ đau nó tới liền liền à. Tại vì sao vậy? Tại vì mình không biết hưởng dụng được cái hạnh phúc thật sự có trong đời của mình, nó có trong đời của mình. Cho nên nếu mà chúng ta làm một người tín đồ Phật tử thì thưa các vị biết là cũng như trí tuệ mà tâm kinh là A Hàm kể, có nhiều người Phật tử khi mà đi chùa thì các Phật tử tự hôm nay mình nghe pháp xong thì các Phật tử tự xét lại, thì có một lần nọ Đức Phật có rằng trong cái người mà đi chùa nghe kinh thì nó có ba hạng người, gọi là ba cái loại trí tuệ. Trí tuệ thứ nhất là giống như một người vậy đó, mà trời mà mưa mà đổ xuống ầm ĩ đó, rồi mà có một người lăn cái lu ra ngoài, đáng lẽ hứng nước mà không có hứng nước mà lập nửa cái lu lại, cho nên mưa xuống một buổi mà không có giọt nước nào, thì Đức Phật nói là trí tuệ lộn ngược. Thì chúng ta cũng vậy, có nhiều Phật tử là con ngồi con vô chùa, con nghe kinh, con đi chùa, con tụng biết bao nhiêu thời kinh pháp qua Bát Nhã, cái nào cũng thuộc lòng hết trơn á, nhưng mà đứng dậy rồi là Bát Nhã không theo với mình, thấy đụng như chuyện là mình nổi lên Bát Nhã của mình liền, mà gọi là ba đào Bát Nhã, sống đánh thùng thùng nữa là gọi là bả nổi cân rồi cầm gió bay đi ra đi vô, gọi là Bát Nhã là như vậy. Tại vì có nghĩa là mình hiểu Bát Nhã, nghe Bát Nhã mà không sống với Bát Nhã, không sống với Bát Nhã gọi là trí tuệ lộn ngược. Như bây giờ khi các Phật tử là nghe xong rồi đó là nghĩa là bao nhiêu bài pháp, bao nhiêu bài kinh nghe, con nghe nhiều lắm. Nhiều Phật tử thầy nói là ở đây sướng cả là mở băng nghe rồi ngủ luôn, nghe rồi ngủ khỏe luôn. Nghĩa là nghe đến nỗi nghe rồi thầy nào không muốn thì móc thầy này bỏ ra thêm thầy khác, quá ư là sướng, nhưng mà ngủ thôi. đủ thôi. Thành ra coi như là trí tuệ, đáng lẽ là những cái dòng mưa nó chảy vào, nhưng mà rất tiếc mình lụng ngược cái lu lên, cho nên nó không chảy vào, nó chảy ra ngoài cả. Cho nên suốt cả cuộc đời cuối cùng mình hỏi rồi khỏi xong rồi, tôi thấy cũng vậy à, thấy đi chùa hoài thấy cũng vậy à, chẳng có được gì chứ. Đến ngày chết rồi, mau mau đến người ngày mà sắp sửa gọi là nhập niết bàn rồi á, nếu con ơi đi kiếm coi gần đây thầy nào thỉnh thầy về tụng cho má, cho ba, cho tao một cái thời kinh A Di Đà. Không có ông thầy nào mà tụng mình siêu được, bảo đảm 100%. Không có một bài kinh nào có thể làm cho mình siêu được, chỉ khi nào tự mình có thể siêu được. Bởi vì sanh tiền bất đi thiên đường lộ thì tử hậu nan ly địa ngục môn. Nếu người nào mà sống không hiểu được con đường đi về thiên đường thì chết rồi không bao giờ rời khỏi được cảnh giới địa ngục. Tại vì mình quen rồi, mình quen con đường địa ngục rồi, nó địa ngục nó vui. Có nhiều người nói nó vui. Cho nên chạy ngày xưa các vị với thầy, có ông thầy bạn tôi với thầy có mười mấy năm, đến chừng ông buồn tình ông ra, trước khi ông ra đời ông hoàn tục á, gọi là cái phần sau này mà những người tôi bây giờ qua đây thầy cũng có gặp mấy người, cái người Việt gốc sư hoàn tục, người Việt mà gốc sư. Thành ra khi mà ông hoàn tục vậy đó, cái thầy mới hỏi, thầy mới khuyên, thầy nói trời ơi thôi thầy tôi cũng lâu rồi, với hai nữa là đời này cũng đâu có gì đâu, anh em mình đã tu lâu, giờ thầy bỏ thầy đi tôi cũng buồn, thôi cố tu đi. Ông nói sao ông ơi, tu làm chi, trong khi đó là bà con mình họ đi xuống địa ngục hết trơn, tôi đi lên thiên đường thấy buồn quá, tôi đi theo họ. Thầy nói hết can, ông nói vậy thầy hết can. Mà thiệt, ông ra thời gian ông định rồi ông chết đi. Ông bạn nó cũng tội nghiệp, ông ra thời gian ông định ông chết đi. Thì các vị biết là khi mà chúng ta không đạt được những thành tựu rồi đó, chúng ta đã không thấy được con đường đi lên rồi đó, thì tất cả những gì gần gũi nó lôi kéo chúng ta không có thể vượt qua được, không thoát được. Cho nên khi mình vừa nằm xuống là những cái gì, nó là nghiệp trần gian, nợ trần gian nó lôi nó kéo mình, nợ ba đời nó đòi mình. Nghĩa là cho nên cái người chết họ tâm hồn họ khủng hoảng, thần thức hoang mang. Tại vì sao? Tất cả những hành nghiệp, những ác nghiệp mình làm chung quanh bây giờ nó tới nó đòi nợ. Cho nên nghĩa là hồi đó mình cắn ai giờ nó tới cho tôi cắn lại miếng quề chứ. Lúc đó là mình sợ hãi lắm, trời ơi người này níu lưng nào là hồi đó là mất tôi 50 đồng làm lơ, người nào chưa nên là quỵt tôi gạt tôi này kia, bây giờ nó tới nó đòi, nó là hà rầm vậy đó. Lúc đó thần trí con người nó hoang mang sợ sệt lắm, rồi là cận tử nghiệp nó đến rất là khổ đau. Còn nếu mình có đầy đủ trí tuệ, mình biết rằng tất cả thế gian này chỉ là giả, và những việc gì mình làm vì trước vì vô minh cũng là không thật nữa, mà đủ trí tuệ vượt thoát ý niệm đó thì người đó có thể ra đi một cách an lành. Cho nên cái đạo Phật nó cần cái trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ đây không phải là trí tuệ lụ ngược. Cũng giống như vậy, khi mà các Phật tử ngồi đây ai cũng ngồi đàng hoàng, mà Đức Phật nói hạng thứ hai là hạng bài kẹo trên bất giới, bài thấy ngon lành đến mà đây là Bát Nhã, đây là Hoa Nghiêm, đây là thầy nói năm hạng bốn hạng kể ngon lành, nhưng mà đứng dậy thì kẹo tụt xuống hết trơn. Cho nên về tới nhà nó hôm nay là có dịp đến chùa Hải Đức nghe ông thầy ở đâu bên Úc qua ông nói nghe hay lắm, hỏi ông nói gì nữa tao cũng quên, tại vì ở tỉnh này nghe hay lắm mà về đây cũng quên hết trơn. Tại sao vậy? Có nghĩa là Đức Phật nói rằng chúng ta nghe mà không có ghi nhận, không có một cái gì đó thao thức, không có cái gì đó làm hành trang để làm chúng ta có thể thực hiện được, thì Đức Phật gọi là hạn trí tuệ bất dế đó. Mà không biết ở đây không biết có mấy người. Và cái hạng thứ ba Đức Phật nói rằng chỉ có những người nào nghe hiểu và có thao thức để rồi biết rằng mình phải làm cái gì, đừng bao giờ lấy cành lá, đừng bao giờ lấy vỏ bên ngoài, đừng bao giờ lấy vỏ bên trong, đừng bao giờ lấy vỏ cây, mà người đó bỏ luôn cả giá cây cuối cùng chọn được cái gọi là gì? Không còn nhân ngã bị thử nữa, không còn tham lam sân giận nữa, và cố gắng sống một đời sống vô ngã vị tha thì được gọi là người tìm được lõi cây. Đó là đại ý của bài kinh lõi cây này. Thì hôm nay đó với cái sự hiện diện các Phật tử á, sau khi giới thiệu cho các Phật tử cái bài gọi là kinh ví dụ lõi cây đó, thì thầy sẽ gửi đến các Phật tử một vài cái gọi là mình gọi là khuyến tấn, hay là nói rằng để có thể giúp cho các Phật tử rằng nếu khi mà tâm tư của chúng ta đã khởi lên những gì gọi là thiện pháp, và chúng ta đừng cho để những thiện pháp đó nó bị nghĩa là lui sụt, nó bị nghĩa là bị lấp mất, nó bị che đậy bởi những cái tham ái chung quanh chúng ta. Và khi mà chúng ta đã tỉnh táo, đã quyết định rồi đó, thì chúng ta cố gắng dấn thân, đừng để cái sự gọi là ngủ ngầm của cái thân mà gọi là sanh tử mình nó đòi hỏi. Cũng như là hôm nay khi mà các Phật tử biết rằng mình có một cái thời giờ tụng kinh buổi sáng, hay là mình lại Phật buổi sáng, hay là mình tinh tấn á, thì đúng 6 giờ 7 giờ mà mình đúng giờ mình ráng mình dậy để mình tinh tấn, mình vươn lên bước xuống bỏ cái giường, giống như là bỏ một cái gì đó đã đôi giày cũ rồi, và rửa mặt đàng hoàng rồi đến lại Phật niệm, nghĩa là niệm Phật nửa tiếng hay bao nhiêu đó để mình tinh tấn tu hành, thì các Phật tử thể luôn luôn giữ được cái ngọn đèn hiện hữu trong lòng mình, tức là không để cho ngọn đèn tắt mất. Chứ các Phật tử biết rằng con người chúng ta nó rất là nhiều mê tâm, nó tham ăn mê ngủ là con người chúng ta, mà thầy nói vậy là không phải các vị đâu, mà ngay cả những người tu hành. Mình nói khi mà thầy còn nhỏ, mà lúc mà thầy còn làm điệu hoặc là sơ di, các vị biết không, tới giờ tụng kinh chuông đồng hồ reo đàng hoàng, để đồng hồ kêu bự hai ba cái vậy, nghe xong rồi mà cái nằm trong bụng á, nằm trong mùng á, ở Việt Nam mình cứ nằm trong mùng á, nghĩ nó thôi thôi kệ ráng chút nữa, đi tuốt luôn tới 6 giờ, đi tuốt 6 giờ rồi bị quỳ hương, rồi bị phạt. Để mình biết rằng tất cả chúng sanh đều có một cái mê tâm giống như nhau, mê tâm giống như nhau, chứ không phải là người tu hoặc là cái người đã ở chùa có một cái gì đó hơn mình. Nhưng mà nếu họ quyết chí, họ quyết chí từng bước từng bước từng bước, để cuối cùng họ làm chủ lấy con người của mình. Mà Đức Phật nói rằng chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng lấy mình, chiến thắng lấy mình là chiến công oanh liệt. Cho nên khi mà một thiện pháp, tức là cái gì đó đã tinh tấn phát khởi chúng ta, thì chúng ta phải cố gắng để gìn giữ lấy, gọi là thắp sáng được cái hiện hữu. Mà mỗi lần mình thắp sáng như vậy, một ngọn đèn giác ngộ nhỏ thắp sáng trong lòng mình, mình cố gắng giữ nó đừng cho nó tắt mất, và tiếp tục thắp sáng nhiều ngọn đèn và giữ cho hiện hữu đó mãi mãi bừng sáng, thì chúng ta sẽ không làm một người mù đi trong đêm tối. Và như vậy chúng ta sẽ xứng đáng một người Phật tử, dù tại gia hay gọi là xuất gia, cũng chỉ bằng nhau mà thôi. Và các Phật tử nói rằng nếu mà ngày nào mà mình có được một cái duyên lành phát khởi, có một cái duyên nghe kinh học pháp mà mình sách tấn khuyên năng tu hành á, thì mình đừng để cho thiện pháp tắt mất, hãy tiếp tục thắp sáng cái ngọn đèn đó. Cũng như thầy biết hôm nay đó, có nhiều Phật tử nói rằng à, có dịp có duyên nghe nó có một vị thầy về, có thể là nói chuyện nói giáo lý hoặc nói pháp, mình ráng mình đi nghe, mình kêu người khác nghe, rồi mình tự mình sách tấn ngọn đèn đó, bởi vì mình nghe ít nhiều đó thì mình cũng có hiểu được một chút đỉnh cái đề tài của giáo lý, làm cho tâm tư mình nó không còn bị mê lầm nữa. Và nếu mà cái ngọn đèn chánh pháp mà được thắp sáng mãi mãi trong lòng mình á, thì mình sẽ đi đúng đạo lộ mà Đức Phật đã dạy mình, tức là làm người Phật tử chân chánh. Cho nên trước khi mà chấm dứt á, thì các Phật tử biết thầy kể câu chuyện này á, các Phật tử nghe vui lắm, nhưng mà chuyện này có thiệt à. Ở trong cái kinh á, Đức Phật nói là khi Đức Phật đời tại thế á, có một cái người, Đức Phật còn làm một cái Bồ Tát tại gia, tức là một cư sĩ giống như một thiện nam tử vậy nè, thì Đức Phật đi nghe vô trong cái chùa để nghe một cái vị thầy giảng kinh đó. Thì khi mà nghe vị thầy giảng kinh là lúc đó vợ của ngài đó, bởi vì ngài còn một Bồ Tát tại gia, cho nên á, vợ của ngài ở nhà, vợ của ngài rất là đẹp và có một cái gia sản rất lớn, có của cải điền địa, có tôi tớ, có người làm rất là đông. Thì khi mà ngài đi vô nghe kinh á, vợ ngài đang ở nhà, thì lúc đó bất ngờ hôm đó có bà già vợ của ngài đến, mà bà già vợ của ngài là bà già, nó gọi là bà già biết, bà già bà bảy tám mươi tuổi là bà biết, nhưng mà tới thăm con gái bà. Thì các vị biết là khi bà đến bà thăm con gái bà, cái bà ăn uống no rồi, cái bà thấy ngồi bà ngáp, bà buồn ngủ quá, bà mới tìm cách bà nói chuyện với con gái bà cho bớt buồn ngủ. Bà nói rằng con sao lúc này ăn ở chồng con thấy được không, chồng con có vui vẻ không và có hạnh phúc không. Thì cái người á, gọi là cái người mà người tín nữ á, là vợ của Bồ Tát đại gia đó, thì ông chồng mình đang đi nghe pháp, thì bây giờ người này mới nói rằng, nói mà phải nói lớn cho bà già nghe, nói mẹ không có biết sao chồng con á là đốt đốt mà kiếm không có nữa, bây giờ dù mấy chục người xuất gia mà cộng lại á cũng không có bằng chồng con. Chồng con cái người tuyệt vời đức hạnh vậy, nhưng mà cái bà già là bà biết, thành ra bà nghe là bà không nghe khúc đầu đuôi, bà chỉ nghe xuất gia không có. Nói thì sao, bộ nó xuất gia rồi á, mày đẹp gì mà nó xuất gia, nhà cửa gì mà nó xuất gia đó, trời ơi nó xuất gia, bà khóc bù lu bà la vậy. Rồi bây giờ cái người vợ thì lo giải thích cho cái người mẹ, rồi những cái người làm mà gọi như là tôi tớ này nghe, tự nhiên đó là gia chủ, cái người mà phát lương cho mình, tự nhiên xuất gia họ mới xúm vô hỏi. Thì nghe bà này bà nói vậy đây, gia sản nhà cửa con cái gì mà nó đi xuất gia, có con người gì mà nó tồi tệ vậy, bà la lớn lên cái mọi người họ mới đồn đãi ra là cả xóm của Ấn Độ ngày xưa ở đường xóm họ nói ra là ông xuất gia rồi. Thì bây giờ cái vị gọi là tiền thân của Đức Phật là Bồ Tát đang đi nghe kinh vậy, ông trở về dọc đường gặp người bạn, cái người bạn hỏi ông, nói ủa nghe nói ông xuất gia, là nó tôi xuất gia nào đâu, nó tại vì ở nhà ông bà già vợ ông với vợ ông khóc lu bù nhà, nói là ông xuất gia rồi. Cái vị này á, vị gia chủ này nghe xong mới nói một cái tiếng tốt đã khởi lên cho ta, ta không muốn xuất gia, ta chưa muốn xuất gia, chưa tới thời xuất gia, mà bây giờ ở nhà vợ ta, bà già vợ ta gia nhân cho ta xuất gia, cho nên mau mau trở lại chùa. Ông mới bật thầy bây giờ cho con xuất gia. Tại vì sao, tại vì thầy nó hỏi tại sao vậy, nó tại vì ở nhà con ai cũng nói con xuất gia, nên nếu mà con không xuất gia là nó mất đi cơ hội này, thì không biết hồi nào cũng làm được, xin thầy cứ cho con xuất gia. Cho nên vị thầy đó cạo tóc cho ổng xuất gia một thời gian, sau ổng đắc đạo là hắn, và ổng là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Thì cái câu chuyện đó Đức Phật khuyến khích rằng những người Phật tử nào sau khi mình có được thiện duyên, được thắp sáng bằng chánh pháp, được thắp sáng bằng hiện hữu, thì mình nên cố gắng đừng bao giờ để cái thiện pháp, để cái tiếng lành nó khởi lên cho mình tốt đẹp đó nó bị dập tắt đi, mà mình phải tiếp tục đốt sáng nó. Thì không biết hôm nay có Phật tử nào đi vô đây mà ở nhà tưởng đâu vô chùa xuất gia không? Nếu mà các Phật tử nào ngồi ở đây đó mà về nhà cái nói, ủa sao mấy một bà xã bà giận đấy, nghe nó đi chùa không tu rồi mà, vậy phải tôi đi tu luôn. Phải không? Nếu mà chúng ta có thể làm được điều đó như Đức Phật nói, thì chúng ta duy trì được bất cứ một gọi là một thiện pháp nào trong lòng chúng ta, đừng để nó bị dập tắt mà luôn luôn được thắp sáng với một ý định tốt đẹp á, thì người Phật tử đó giữa con đường chánh đạo với họ không còn xa nữa. Và các vị biết là nói thì nó rất là dễ, nhưng mà làm thì rất là khó. Cho nên trong cái con đường tu hành của chúng ta, cũng như hôm nay có dịp mà gặp các Phật tử, thì thầy cũng thưa thiệt các Phật tử biết rằng năng thiết nhưng mà không phải dễ gì mà hành. Và cái việc mà hành cũng như khi mà cái người Phật tử phát tâm tu tập để đúng cái năm đạo lộ mà Đức Phật đã trình bày, thì người Phật tử đó phải thật sự là có dấn thân. Có nghĩa là mình tu là mình phải có dấn thân, mình phải có vượt qua nhiều gian khổ, mình phải từ bỏ những cái gì gọi là quyền lợi cá nhân, mình gạt bỏ những cái gì khó khăn, và mình quyết chỉ có đi một đường không bao giờ thối lui, thì người Phật tử đó mới có cơ may gọi là ở trong đạo lộ mà Đức Phật đã vạch ra. Ngay cả những người tu hành, tất cả những người tu hành trong đó có những bậc thầy, nếu mà chúng ta ở chùa lâu, chúng ta làm trụ trì, hay là chúng ta có thể lên tới hàng thượng tọa hòa thượng, nhưng mà người tu hành đó không còn giữ được chánh niệm, không còn giữ được đạo lộ, và không còn giữ được những gì mà người tu phải sống và hành động, thì người đó cũng chỉ ôm lấy những vỏ cây mà đi vào trong đời này và đời sau mà thôi, chứ không phải chỉ riêng người Phật tử tại gia. Cho nên sau khi chúng ta nghe bài kinh thì thầy cũng mong rằng tất cả các Phật tử chúng ta ít nhiều chúng ta cũng có một chút nào đó gọi là thao thức, biết rằng con đường của đạo Phật là con đường được thể hiện. Và nếu một ngày nào đó chúng ta biết được rằng không có sự tinh tấn, không có sự nỗ lực, không có sự siêng năng, thì chúng ta rất dễ bị những cái sự lôi kéo của thế gian, có sự quyến rũ, có sự mê ngủ của nơi bản thân của chúng ta. Bởi vì trong mỗi một người chúng ta đều có những con ma ngủ ngầm, có những tham luyến, có những thèm muốn, mà cái sự thật là chúng ta phải có một cái gươm trí tuệ rất là mạnh để chúng ta mới cắt đứt được cái con đường mà chúng ta có thể từ bỏ nó. Bởi vì trong một bài kệ thì các vị tổ sư có khuyên các Phật tử rằng khi mà người Phật tử đi vào đời là giống như một đứa con mà lạc loài. Ở đây mà chúng ta rơi vào mấy lộ đó gọi là đứa con mà một đứa nhỏ đó mà than ôi mà khi mà con phải dính phải lưới trần rồi dễ gì tháo gỡ một lần cho ra đó. Nghiệp duyên chẳng chịu buông tha mà sức con yếu kém khó qua hết đời, biển trần tiếp khổ chơi vơi, thân con hồi hộp chơi là đuối hơi bảy vùng. Và khi mà mình đuối hơi bảy vùng vậy thì các vị thấy rằng nếu mình không có một nỗ lực, mình không một chí quyết và mình không có bền bỉ, thì không bao giờ mình có thể đến được cái bờ an lành. Chúng ta trong một dịp nào đó các Phật tử thấy rằng nếu có một người nào đó tưởng rằng cho rằng con đường của đạo Phật là con đường đơn giản, gọi là dùng lý thuyết gọi là kiến tánh là thành Phật, quay đầu là thấy bến, thì thầy nói là cái chuyện nó rất là dễ dàng thôi. Bởi vì gọi là hồi đầu là bỉ ngạn, nhưng mà từ khi mình quay đầu để thấy cái bến đầu mà các Phật tử muốn lội từ cái chỗ mình quay đầu để vô trong cái bến mình muốn đến á, thì đường còn xa lắm, sống còn dập dìu lắm. Cũng giống vậy, khi mình giác ngộ tu hành, mình biết được con đường quay về đạo Phật là mình chỉ mới thấy quay đầu là thấy bến, nhưng mà đến được bến hay không, và thật sự là mình vào được cái chỗ an toàn gọi là đúng đạo lộ hay không, là một con đường rất là khó khăn. Cũng như là có thể chúng ta từ ngồi khơi này mà chúng ta vào bờ, nhưng mà chúng ta vào những cái bờ mà toàn là đá ngầm, toàn là cạm bẫy, toàn là san hô, thì chúng ta sẽ bị tan xương nát thịt ở ngay ở chỗ đó. Ngay cả những người Phật tử xuất gia, ngay những người Phật tử tại gia, dù rằng học hỏi chánh pháp, dù rằng ở trong chánh pháp một thời gian đã thấy được chánh pháp, nghĩ rằng mình sẽ đi đúng đạo lộ, nhưng mà nếu không tinh cần, không tích cực và không luôn luôn soi sáng bằng chánh kiến, thì chúng ta cũng sẽ bị va chạm bởi những viên đá, bởi những san hô và bởi những chông gai đang chờ đón chúng ta ở trước mặt. Đó chính là cái sự khó khăn của người tu hành. Và hôm nay trong một cái buổi mà là ngắn ngủi, thầy cũng xin được gửi đến các vị một cái lời sách tấn chung là trong đó có thầy, đường thì còn xa nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng và với một cái ý niệm chúng ta lại Phật để chúng ta xin lại Đức Phật một sức mạnh, và sức mạnh đó không phải Đức Phật truyền đạt chúng ta nhưng mà cái trí tuệ của Đức Phật soi sáng chúng ta để làm chúng ta có được sức mạnh. Giống như một vị thánh đã có phát lời nguyện là xin cho Chúa hãy ban cho con một sức mạnh, ban cho con lòng tha thứ hơn là được thứ tha, lòng thương yêu hơn là được thương yêu, bởi chỉ bằng to cho ta mới nhận được, bởi chỉ bằng quên mình ta mới tìm được, và bởi chỉ bằng chết đi ta mới hiểu được ý nghĩa được cuộc sống của vĩnh cửu. Và như vậy là chúng ta cầu xin Đức Phật ban cho chúng ta lòng tha thứ để chúng ta tha thứ tất cả mọi người, để chứ không phải là chúng ta xin được Đức Phật tha thứ tội lỗi chúng ta. Xin Đức Phật ban chúng ta lòng thương yêu để chúng ta thương yêu và hỷ xả cho tất cả chúng sanh, để chúng ta có được từ bi và trí tuệ, chứ không phải chúng ta xin thương yêu để chúng ta làm những đứa con yếu đuối mãi mãi quỳ bên chân Đức Phật. Và cái bổn phận người Phật tử tại gia trước gia, chúng ta đều biết rằng Đức Phật luôn luôn khuyên nhắc mọi người hãy thắp sáng hiện hữu, hay một cách khác là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Và hôm nay thầy cũng xin được thắp một chút nào đó gọi là ngọn nến nhỏ để mồi cho tất cả các Phật tử có mặt hôm nay, để mỗi người giữ được chánh niệm, giữ được ánh sáng hiện hữu của mình, và mỗi lúc chúng ta cứ thắp mãi, đừng cho ngọn đèn trong lòng của mình tắt đi, mình sẽ trở thành một người mù đi trong giữa sa mạc hay là trong giữa đêm đen của dòng luân hồi bất tận này. Trước khi dứt lời, xin được đọc một câu kinh Pháp Cú và chúc các Phật tử chúng ta sẽ làm người hành trang thứ ba. Đức Phật nói rằng đêm dài với người mất ngủ, thì các vị biết là hồi hôm thầy không có ngủ, thành ra đêm dài ghê lắm, nằm ở đây hoài thấy sao Florida nó không có sáng. Và như vậy thầy biết rằng đêm dài với kẻ mất ngủ, đường rất dài với kẻ lữ hành mỏi mệt, đường luân hồi sẽ tiếp nối vô tận với kẻ si mê không minh đạt được chánh pháp. Và thầy mong rằng tất cả các Phật tử hôm nay đều đã được thắp sáng bằng ngọn đèn chánh pháp, để con đường luân hồi không còn là mãi mãi bất tận nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mời toàn thể chư Phật tử cùng thầy để niệm Phật và hồi hướng cho pháp báo này pháp giới chúng sanh. Nguyện đem công